Kính thưa quý đại chúng, hôm nay hội đủ duyên lành thì chúng con lại được hân hạnh gặp gỡ để xin thỉnh ý kiến sư phụ với chương trình Góc nhìn Phật giáo lần thứ 10. Và như thầy Quảng Thịnh vừa mới giới thiệu thì đề tài của chúng ta hôm nay để chúng ta được cùng trao đổi với nhau đó là cái vấn đề xã hội đang quan tâm. Đó là vấn đề tâm lý xã hội cũng như vấn đề bình đẳng của cộng đồng LGBT, có nghĩa là của cộng đồng giới tính thứ ba. Kính bạch sư phụ, chúng con hiểu rằng, theo Phật tử chúng con hiểu thì mỗi người sanh ra thì đều mang theo cái nghiệp duyên của mình từ kiếp trước, thí dụ như là giàu, nghèo, đẹp, xấu, vân vân. Như vậy thì theo quan điểm của Phật giáo, vấn đề giới tính của mỗi người có mối liên hệ gì với nghiệp duyên đó không ạ? Dạ, xin thầy chỉ dạy cho chúng con.
Kính thưa các hành giả đang tham dự khóa tu tại chùa Giác Ngộ, cũng như các Phật tử đang theo dõi online trên Facebook, Thích Nhật Từ và YouTube. Quan điểm của đạo Phật đó cho rằng giới tính của con người ở kiếp hiện tại này đó là do biệt nghiệp của người đó ở kiếp trước và là kiếp gần nhất quyết định. Để thấy rõ sự khác biệt giữa quan điểm Phật học đó và y học đó, thì tôi xin điểm lại về những gì mà y học cho đâu là giới tính nam và đâu là giới tính nữ. Theo y học, kể từ năm 1902 đó, khi mà các gen nam quyết định về giới tính được phát hiện, thì người ta đã lý thuyết hóa một cách rất thuyết phục rằng mỗi một tế bào của con người đó chứa 46 nhiễm sắc thể, gồm có 23 cặp, sẽ là giới tính nam đối với thai nhi nào mà trong đó đó 23 cặp nhiễm sắc thể đó có cấu trúc gen đó là X và Y, sẽ là giới tính nữ nếu 23 cặp nhiễm sắc thể đó, đó có cấu trúc là X và X. Các nhà y học cũng cho chúng ta một cái khái niệm rất là rõ, tức là trong số 23 cặp nhiễm sắc thể này đó thì một phần nửa đó là tiếp nhận từ người mẹ, nửa còn lại đó là tiếp nhận từ người cha, và trong số đó đó sẽ có một nhiễm sắc thể Y được gọi là nhiễm sắc thể nhỏ đích thực, rất là quan trọng, mà tiếng Anh nó gọi là small rear eye. Thì cái nhiễm sắc thể này mới thật sự quyết định giới tính của một người nam mà thật sự là nam. Để nó khác với những người có cấu trúc cơ thể nam nhưng mà tính cách đó lại là một người nữ. Do đó khi mà gen của nhiễm sắc thể Y nhỏ thật sự này đó được hình thành vào khoảng 6 tuần tuổi sau khi tinh trùng và trứng giao phối với nhau để tạo thành một hợp tử, thì lúc đó đó cái tính cách xác định về giới tính đã bắt đầu được hình thành ở trong cái phôi, và sau đó trải qua các tháng tuổi về sau đó thì cái sự định hình đó trở nên rõ ràng hơn. Đây là một tiến bộ y khoa từ năm 1902 mà thế giới phải thừa nhận, và đã thay thế cho các học thuyết niềm tin được giới thiệu trong các bộ kinh thánh, bao gồm kinh thánh Cựu Ước của Do Thái giáo, kinh thánh Tân Ước của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, cũng như là kinh Cô Răng của Hồi giáo và tứ thư của Nho giáo, cũng như là các kinh điển Vệ Đà của Bà La Môn giáo. Ở đây chúng ta thấy là các tôn giáo hữu thần nói chung, nhất thần nói riêng đó, thì cho rằng đó quyết định giới tính nam hay là nữ là do Thượng Đế sắp xếp an bài. Tất cả đó là phải chấp nhận một cái số phận đó, từ lúc đó, cái hợp tử đó được hình thành ở trong bào thai của người mẹ. Khi mà y khoa phát triển như tôi vừa nêu đó, thì lúc đó người ta mới thừa nhận rằng đó, chẳng có Thượng Đế nào, thần linh nào làm công việc quyết định cái giới tính nam nữ đó, mà là do là cấu trúc nhiễm sắc thể như vừa điều trên. Bây giờ Phật giáo đặt ra một vấn đề lớn hơn: cái gì quyết định nhiễm sắc thể? Dĩ nhiên là Phật giáo thì cho rằng là nghiệp ấy, thì nó có hai nhóm: nghiệp cá thể hay còn gọi là nghiệp cá nhân, và nghiệp tập thể hay còn gọi là cộng nghiệp. Trong một gia đình khi được sinh ra thì chúng ta tiếp nhận cái gen di truyền của cha mẹ ba đời, và cái đó đó nó góp phần tạo thành cái cộng nghiệp gia đình. Rồi bên cạnh đó đó tạo thành cái cộng nghiệp đó là cộng đồng, và lớn hơn nữa đó là cộng nghiệp quốc gia, và rộng hơn nữa đó là cộng nghiệp liên minh các quốc gia có cùng khuynh hướng. Dầu là trong cùng một gia đình, thậm chí là trong trường hợp song sinh, song sinh 2, song sinh 3, thậm chí là song sinh 16, thì biệt nghiệp của từng cá thể sự sống này đó vốn là khác nhau. Và cái đó đó chính là cái nguồn năng lượng quyết định. Và sau khi người chết đó, thì thân thể trở về với đất nước gió lửa như một quy luật. Và tâm thức của người mất đó không là dấu chấm cuối cùng, tiếp tục có mặt ở trong một bào thai mới. Và Kinh Trung Bộ đó mô tả đó bốn yếu tố rất là rõ và đi trước khoa học hiện đại. Thứ nhất là tinh cha, thứ hai là trứng mẹ, thứ ba là tinh và trứng giao phối trong thời kỳ người nữ thụ thai, và thứ tư đó là trên quả địa cầu này nói riêng, trong vũ trụ bao la, ở nơi những quả địa cầu có sự sống con người, vừa có đó là một người chết và tâm thức của đó vừa thoát ra khỏi cơ thể để nhập vào trong bào thai, khi mà cái hợp tử vừa được hình thành giữa cái trứng và tinh trùng, thì cái hình thành như thế đó được gọi là gì? Một mầm sống mới. Và toàn bộ biệt nghiệp của từng cá nhân quyết định cho chúng ta là sanh ra trong một cái gia đình đó, để mang gen di truyền về làn da, chiều cao, vóc dáng, rồi những cái cộng nghiệp như là giàu có hay là nghèo khổ, thuận lợi hay là khó khăn, và nó quyết định đến là một phần sự sống và cái ảnh hưởng tương quan xã hội của người đó ở trong đời, chứ không phải là do Thượng Đế, lại cũng không phải là chỉ do cái gen di truyền nó tự động nó quyết định như vậy. Nó bị thúc đẩy bởi, nó bị quyết định bởi cái tổng thể biệt nghiệp của mỗi con người. Và đó là cái quan điểm rất là đặc biệt của Đạo Phật. Do đây chúng ta thấy là khoa học thì chỉ dựa vào các cái cấu trúc 23 cặp nhiễm sắc thể thôi. Và nếu chúng ta hỏi thêm một cái câu hỏi là đằng sau của những cái cấu trúc nhiễm sắc thể này để quyết định đâu là một giới tính nam, đâu là một giới tính nữ, đâu là đồng tính luyến ái nam, đồng tính luyến ái nữ, hay là song tính hoặc là chuyển tính, thì lúc đó đó người ta chỉ nói là những cái biến dạng của cái nhiễm sắc thể small rear eye, tức là nhiễm sắc thể y nhỏ đích thực này. Nếu như cái nhiễm sắc thể y nhỏ này đó mà không hình thành ở trong một cái hợp tử có 23 cặp nhiễm sắc thể x và y đó, thì cái đó sanh ra đó là mang thân thể nam nhưng cá tính đó lại là một người nữ, do đó đó tức là có thiên hướng thương yêu và thích đó là đính hôn với người đó là cùng giới tính. Cái đó ta gọi là gai, tức là đồng tính luyến ái nam. Còn nếu như nhiễm sắc thể y này đó mà hoàn toàn không có ở trong cái cấu trúc của 23 cặp nhiễm sắc thể xx đó, thì lúc đó đó là người nữ lại có một cái thân thể mà cấu trúc xương của họ là to hơn, rồi ăn to, nói lớn, ứng xử như một người nam. Vậy như vậy cái thiên hướng về tình yêu và tính dục của họ là gì? Yêu và thỏa mãn với những người gọi là nữ, mà tiếng Anh được gọi là lesbian, tức là đồng tính luyến ái nữ. Trong y học đó, người ta còn đề cập đến cái trường hợp đó là song tính, tức là một người là nam lại có cái thiên hướng tình dục đó, yêu cả người nam lẫn người nữ. Và tương tự đó là một người có thân hình là nữ nhưng thiên hướng tình yêu của họ là cả nam lẫn nữ, thì nhóm đó được gọi là song tính hay là lưỡng tính. Còn trường hợp cuối cùng đó, đó là chuyển tính hay là khoáng tính, tiếng Anh gọi là transgender, tức là người chuyển đổi giới tính, thì chia làm hai nhóm. Nhóm một đó, là đã công khai giải phẫu giới tính từ nam sang nữ, từ nữ sang nam, để sống trọn vẹn với cái tính cách biệt nghiệp về tình yêu và tính dục này. Hoặc cũng có một số người là đã chuyển đổi rồi, sau một số tuổi nhất định rồi, nhưng họ vẫn muốn giữ nguyên cái cấu trúc cơ thể vốn cha mẹ được sinh ra. Có thể là vì lý do là mặc cảm, vì lý do tế nhị và nhiều cái lý do khác mà họ không muốn, hoặc là có thể là họ thiếu cái điều kiện tài chính, hoặc là sợ những cái cuộc giải phẫu giới tính này, cho nên họ vẫn giữ nguyên cái cấu trúc cơ thể của họ. Nhưng mà thiên tính về tình yêu và tính dục của họ đó là chỉ với những người đồng tính mà thôi. Thì tôi nói sơ bộ như vậy để cho tôi thấy là quan điểm Phật học đã đi trước là y học hiện đại, ít nhất là về các yếu tố hình thành ra một mầm sống mới, và khẳng định rằng biệt nghiệp của mỗi con người đã quyết định hoặc giới tính nam hoặc giới tính nữ, hoặc đồng tính luyến ái nam hoặc đồng tính luyến ái nữ, hoặc song tính hoặc là chuyển tính, chứ không phải là chỉ đơn thuần là các cặp nhịp sắc thể để quyết định việc đó. Thì đó là cái khác biệt rất căn bản, và từ đó chúng ta mới thấy rất rõ là tuệ giác của Đức Phật là đi trước thời đại. Ngài dạy những thứ mà vào 26 thế kỷ trước nói ra nó trở nên là những vấn đề rất là khó hiểu, đó là siêu thừa hướng, vượt ra khỏi cái tầm hiểu biết của con người. Và lúc đó người ta có thể nói rằng là Đức Phật có thể là một con người ở cổ trên chẳng hạn, vì ta chưa có thể hiểu được những cái khái niệm đó. Cho đến gọi là năm 1902 khi học phát triển đó, thì bắt đầu cái khái niệm về nhiễm sắc thể rồi gen quyết định giới tính đó, bắt đầu làm cho ta mới hiểu rõ. Cho đến năm 1973 khi mà Hội Tâm Thần Hoa Kỳ đó chính thức loại cấu trúc giới tính thứ ba đó, những người giới tính thứ ba ra khỏi danh mục của những người bệnh tâm thần, thì lúc đó người ta mới thấy rất rõ là đối chiếu lại về văn bản Phật đó, thì Đức Phật đã đề cập trước rồi. Thì đó là một điều rất là đặc biệt mà chúng ta cần lưu ý. Và điều đặc biệt đó cũng cho thấy là Đức Phật nói riêng và Đạo Phật nói chung đó đã đi trước là y học về vấn đề lý giải về nguồn gốc của những người là giới tính thứ ba.
Bạch thầy như là lời thầy mới chia sẻ và cắt nghĩa cho chúng con. Như vậy thì mỗi con người của chúng ta sinh ra trên thế gian này đều có những cái biệt nghiệp riêng, dù là giới tính nam nữ hay là song tính hay là đồng tính luyến ái gì vân vân, chứ không phải chỉ riêng có người giới tính thứ ba mới là có cái nghiệp gì đó mà người ta mới phải sinh ra là bị một cái giới tính như vậy. Thì sau cái lời cắt nghĩa của thầy thì chúng con tin tưởng và hy vọng rằng những các bạn mà đang ở cộng đồng LGBT, cộng đồng giới tính thứ ba, thì không còn cái mặc cảm là mình mang một cái nghiệp gì đó xấu nặng nề, tại sao người ta lại bình thường mà mình lại như thế này. Thì con người thì có nhiều giới tính khác nhau, cũng như là bàn tay có ngón dài ngón ngắn, cũng như rừng cây thì có nhiều loại cây, nhiều loại lá. Mình cứ nghĩ là lá thì phải màu xanh, nhưng mà chúng ta thấy ra có những lá màu đỏ không ạ? Dạ, có rất nhiều phải không ạ? Lá màu vàng vân vân, vẫn sống trên cây một cách mạnh mẽ, bình thường. Dạ, như vậy thì khi chúng ta hiểu như vậy, không còn sự phân biệt kỳ thị giới này, giới kia nữa. Và như lời Phật dạy thì chúng sanh bình đẳng. Dạ, thì theo con hiểu, theo con được biết là cái chữ bình đẳng ở trong Phật học thì nó có nhiều góc độ. không phải chỉ riêng bình đẳng về giới tính, nó còn rất là nhiều bình về cái góc độ bình đẳng thì lát sẽ thầy sẽ chia sẻ cho chúng con. Và như vậy thì trong thực tế xã hội, mặc dù là có những quan điểm văn minh tiến bộ như vậy, và đặc biệt như quan điểm của Đức Phật là nó mấy ngàn năm trước, nhưng hiện tại thực tế thì chúng ta thấy xã hội vẫn còn những kỳ thị. Mà những kỳ thị này con nghĩ là cũng có thể là do một phần họ thiếu một vài cái kiến thức như vừa rồi là thầy nói, thành ra họ nghĩ là nó có một cái gì đó nó xấu, nó đặc biệt, nó làm cho cái người đó khác thường. Và chính như vậy những cộng đồng các bạn mà giới tính thứ ba này bị rất là nhiều cái rào cản. Và ngay cả những cái tên gọi chúng ta thấy có cái sự phân biệt, mà làm giới này thì họ rất là nhạy cảm, bởi vì họ đã có cái mặc cảm là mình là con người là bị nghiệp này nghiệp kia, thì khi mà họ nghe gọi là BD, là bóng lộ, là thế này thế khác, thì họ rất là mặc cảm, họ cảm thấy bị xúc phạm. Và từ cái xúc phạm đó thì họ có những cái rào cản mà làm trên đường học tập của họ cũng bị cản trở, việc làm, nghề nghiệp họ cũng bị cản trở. Và như vậy rõ ràng là chúng ta không có sự bình đẳng và cơ hội. Họ sẽ không phát triển được cái tiềm năng của họ. Trong khi thật ra thì các bạn ở giới tính thứ ba cũng như mọi người khác đều có rất nhiều tiềm năng. Và tụi con cũng đọc được nhiều tác phẩm và nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, đặc biệt về văn học, nghệ thuật, là những người giới tính thứ ba thì họ lại có rất cái thiên hướng về những cái tài năng về cái này rất là nhiều. Vậy thì nếu mà chúng ta cứ cản trở, chúng ta cứ ngăn cản, chúng ta có những cái phân biệt, thì như vậy thì họ sẽ không được phát triển như những người bình thường khác. Dạ. Và nếu họ bị mất nhiều cơ hội như vậy thì tương lai họ cũng không được như những người khác. Vậy thì theo thầy, trách nhiệm của xã hội đối với cộng đồng này, đối với giới tính thứ ba này nên như thế nào để mà có thể giúp họ được phát triển bình thường, có nghĩa là cũng lấy lại cái bình đẳng cơ hội cho họ. Dạ.
Trước khi nói về trách nhiệm đạo đức của cộng đồng và xã hội đó, thì tôi muốn khẳng định rằng là đạo Phật đó, thông qua Đức Phật đã chủ trương về các loại hình bình đẳng xã hội, bình đẳng pháp lý, bình đẳng đạo đức, bình đẳng tâm linh và bình đẳng về tu chứng. Các học thuyết bình đẳng này đã giúp cho nền minh triết của Đức Phật đi trước thời đại 23 thế kỷ, và nhằm mà gọi là tái cấu trúc xã hội theo một cách thế đó mà mỗi người đó là được tôn trọng các cái nhân quyền căn bản mà luật pháp thế giới là cần phải đề cao, để cho tất cả các hình thức mặc cảm tự ti trong tự thân của mọi người đó có thể được giảm thiểu một cách tối đa. Đồng thời là khi mà học thuyết bình đẳng được Đức Phật khẳng định đó, thì Ngài cũng nhằm muốn kêu gọi là cộng đồng thế giới đó là dựa vào sự bình đẳng này đó để có những cái ứng xử một cách đó là công bằng về phương diện xã hội, pháp lý và các phương diện khác đối với những người không thuộc về mình. Thì đó là cái nhận thức bình đẳng để dẫn đến những cái ứng xử, đó là tránh những cái tình trạng phân biệt đối xử xã hội, cô lập xã hội bởi những cái định kiến, thiên kiến, thiếu hiểu biết hoặc là những cái ác cảm mà con người có thể là có trong quá trình sống, do ảnh hưởng từ ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ chính trị, ý thức hệ cá nhân và nhiều cái biệt nghiệp khác. Một trong những học thuyết bình đẳng mà Đức Phật đề cập ở trong kinh Trường Bộ đó, đó là bình đẳng về sinh học. Thì Đức Phật phân tích rất là rõ, dầu là nam hay nữ hoặc là một giới tính nào đó, thì cái cấu trúc sinh học mà con người có là gì? Đó là hai chân, một thân mình, hai cánh tay, một cái đầu. Trên cái đầu đó thì có hai con mắt, một lỗ mũi, một cái miệng và hai lỗ tai. Và như vậy, dù là người nam, người nữ hay là giới tính thứ ba, thì cái cấu trúc sinh học này đều giống nhau. Và khi mà Đức Phật phân tích như thế thì Đức Phật muốn kêu gọi chúng ta như là một cái thông điệp rằng là trong ứng xử đó, phải xem cái người đang đối diện mình là một con người có đủ các quyền hạn, có đủ nhân phẩm, có đủ những cái phẩm giá mà con người có thể có và cần có ở trong đời. Tức là hiểu được học thuyết như thế đó, thì chúng ta sẽ có những ứng xử gọi là tôn trọng những người khác. Ngoài ra thì Đức Phật còn đề cập đến học thuyết Phật tính, đó là bản chất giác ngộ như là một tiềm năng có sẵn ở trong mọi người, người nam, người nữ, người giới thứ ba. Và bản chất giác ngộ đó lại là cái đặc tính cao nhất mà trong quá trình tiến hóa đạo đức và tâm thức của con người đã có thể đạt được. Như vậy, khi khẳng định rằng người nam, người nữ, người giới tính thứ ba đều có được Phật tính thì không có lý do gì mà dựa vào những cái yếu tố bằng sự thiếu hiểu biết, bằng phân biệt đối xử, bằng thành kiến, bằng ác cảm mà chúng ta có những ứng xử bất công hay là bất công bằng đối với những người thuộc về giới tính thứ ba. Thì đó là cái điểm xuất phát mà học thuyết bình đẳng được Đức Phật đề cao để kêu gọi chúng ta đó quan niệm mọi người đó một cách đó là ngang bằng với nhau như là chính bản thân mình. Thì từ cái nhận thức này đó, khi mà áp dụng vào cái trách nhiệm đạo đức xã hội, làm thế nào đó để cho mọi người ứng xử một cách là công bằng, thì chúng ta cần phải nhận thức như sau. Vào ngày 17 tháng 5 năm 1990, Liên Hợp Quốc chính thức đã loại giới tính thứ ba ra khỏi danh mục với là bệnh tâm thần và danh mục của bệnh. Tức là như tôi đã nói hồi nãy đó, tức là vào năm 1973 thì Hội Tâm Thần Học Hoa Kỳ mới chính thức loại người giới tính thứ ba ra khỏi danh mục bị tâm thần. Vì trước đó đó, ngay cả những nhà y học nổi tiếng của Hoa Kỳ về thế giới đều cho rằng đây là những người có vấn đề về tâm thần, cho nên á thay vì yêu người khác giới phái thì họ yêu người đó là đồng tính. Rồi nhờ cái tiến bộ y khoa, nhất là những cái phát hiện về gen quyết định các nhiễm sắc thể để cấu tạo ra người nam và nữ, thì lúc đó người ta mới thay đổi nhận thức. Nhưng từ năm 73 cho đến 90, tức là khoảng 17 năm, thì Liên Hợp Quốc mới chính thức loại ra khỏi danh mục tâm thần và danh mục bệnh. Tức là không nên xem người giới tính thứ ba là bị bệnh hay là có vấn đề về nhận thức, hay là về lối sống, hay là về thương hướng lựa chọn, về cái cách đó là thụ hưởng tình yêu và tính dục, mà phải xem đó là gì. Đó là một cái thiên hướng biệt nghiệp, nó theo đạo Phật. Và cái biệt nghiệp đó là một cái quyền mà về phương diện luật pháp và cá nhân mọi người được thụ hưởng một cách đó là ngang bằng. Đó là sự lựa chọn thôi. Cho nên là chúng ta không thể đưa một cái lý do nào đó rằng là tôi là người nam tôi thương nữ, tôi là nữ tôi thương nam, cho nên là tôi được quyền đó là đối lập lại với những người là đồng tính lứa ái nam, đồng tính lứa ái nữ. Đó là những cái biện hộ mà về phương diện luật pháp, về phương diện là đạo đức, về xã hội là không thể chấp nhận được. Thì như vậy là khi mà mình thấy rõ được cái tiến triển của thế giới đó, nó đi từ năm 1973 đến năm 1990, và hiện nay là có trên 100 quốc gia đã loại cái giới tính thứ ba ra khỏi danh mục bị bệnh nè, và chỉ còn lại một thiểu số các quốc gia còn lại do bảo thủ mà phần lớn là bị ảnh hưởng bởi quan điểm tôn giáo, cho nên đó là vẫn còn tiếp tục có những cái phân biệt đối xử. Nhưng mà tôi tin rằng đó, bằng cái sự tiến hóa về nhận thức, như là tiến hóa về đạo đức đó, thì con người sẽ thấy rằng là mọi người đều bình đẳng như nhau. Mà nói thì Đức Phật đó là có cái cấu trúc đó, máu đó là màu đỏ, nước mắt đó là mặn, bẩm chất giác ngộ cao nhất là Phật tính, ngang đồng với nhau. Thì trên nền tảng đó không có lý do gì để chúng ta có thể vịnh vào để phân biệt đối xử với những người thuộc cái giới tính khác với mình. Cho nên trách nhiệm xã hội ở đây đó là tất cả mọi người phải cập nhật kiến thức về lĩnh vực này để bày tỏ cái sự cảm thông mà Đức Phật gọi là bi. Bi là cái sự hiểu biết phát xuất từ cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau của chúng sinh nói chung, và ở đây là những người thuộc giới tính thứ ba bị phân biệt đối xử, bị xa lánh xã hội, bị cô lập, bị nói xấu, bị là ứng xử bất công. Và mình phải đặt mình vào cái hoàn cảnh nếu mình là người như thế, hoặc người thân của mình thuộc về giới tính thứ ba như thế, thì những ứng xử bất công nó cũng xảy ra giống như nhau thôi. Cho nên đó là khởi lên cái tâm bi như vậy để chúng ta là đạt được cái sự cảm thông lớn. Rồi đồng thời đó là người Phật học đó, thì chúng ta nên là trở thành đó là truyền thông viên cho xã hội và kêu gọi cộng đồng xã hội đó là thực tập tâm từ, đó là có những hành động tình thương cụ thể để giúp cho cộng đồng đó không còn phân biệt đối xử với những người thuộc giới tính thứ ba. Thì bằng cách này đó, thì tôi tin rằng là đến một giai đoạn nào đó, có thể là 3 thập niên thế, hay là muộn đó, là 5 thập niên thôi, thì những cái ý niệm về phân biệt đối xử đối với những người giới tính thứ ba sẽ không còn nữa. Và đó là một sự tiến bộ của cái nhận thức xã hội mà đạo Phật đó được là xứng đáng là một tôn giáo đã đi trước về vấn đề này, kêu gọi chúng ta tôn trọng cái tính bình đẳng để có những ứng xử là mang lại cái niềm vui và cái sự tự tin cũng như là cái phẩm chất cao quý mà con người vốn có.
Kính bạch thầy, chúng con hy vọng rằng cái số thời gian mà người giới tính thứ ba chờ đợi để được công nhận, để được bình đẳng thì nó sẽ gần hơn nữa với cái sự tiến bộ của xã hội. Và nhân vừa rồi thầy có chia sẻ về Phật tánh, mỗi người đều có Phật tánh như nhau, thì con xin phép được đặt câu hỏi luôn là về vấn đề tu học, về vấn đề quy y Tam Bảo, đến chùa chiền vân vân. Thì có một số các bạn là cũng vẫn còn mang cái mặc cảm là mình đi tới thì cứ bị kỳ thị, rồi phân biệt chỉ trỏ vân vân, và đặc biệt để nghĩ là như vừa rồi mình nói là có cái nghiệp xấu, là cũng ngại đến chùa. Rồi khi quy y Tam Bảo thì cũng có một cái điều lo lắng rất là cụ thể, rất là thực tế của các bạn giới tính thứ ba. Bởi vì khi nói đến giới tính thứ ba thì như vừa rồi thầy cũng có chia sẻ về vấn đề cảm xúc, về vấn đề thiên hướng, đặc biệt là cái xu hướng tính dục của họ. Thì nói đến xu hướng tính dục thì khi mà quy y thì họ lại e ngại là như vậy, thì cái xu hướng tính dục của họ mà lại nam yêu nam mà nữ yêu nữ như thế thì có vậy có phạm tội tà dâm hay không? Dạ, thì cũng xin thầy chia sẻ luôn để cũng là rộng đường mở cho các bạn được đến chùa, được tu học. Dạ, mô phần. Dạ.
Về giới luật đạo Phật á, thì không có bất kỳ một cái quy kết nào rằng người đồng tính luyến ái nam và đồng tính luyến ái nữ đó là phạm tội tà dâm đối với những người đó là đồng giới tính. Cái khái niệm mà tà dâm được đạo đức Phật giáo nêu ra đó là gì? Khi mình đã chính thức tức là hôn phối với những người, với một người bất luận là giới tính nào, và xã hội của gia đình đã thừa nhận cái hôn ước đó là một cái ước xã hội giữa hai người và mọi người được chứng biết, thì lúc đó đó thì một trong hai người trong quan hệ hôn nhân này mà có quan hệ tình yêu và tình dục với bất kỳ một người thứ ba, dù đó là người nam, người nữ, người giới tính thứ ba, thì lúc đó mới được gọi là tà dâm.
Còn ngoại tình đó,
đó mới gọi là tà dâm, hay là được xem đó là không được khích lệ. Còn người giới tính thứ ba quan hệ tình yêu và tình dục với một người giới tính thứ ba khác và chung thủy trong cái mối quan hệ đó thì hoàn toàn
luật luôn.
Hoàn toàn là hợp pháp theo luật Phật dạy, cho nên nó không phạm tội tà dâm. Như vậy thì trong cái khuynh hướng này đó, thì Đức Phật kêu gọi đó là chúng ta tôn trọng hôn nhân một vợ một chồng, và tương tự trong cái hôn nhân đồng tính, nếu sau này khắp thế giới đều thừa nhận và trong đó nó có Việt Nam, thì cái quan hệ tình yêu và tính dục trong một cái cặp vợ chồng đồng tính nam hoặc là đồng tính nữ đó vẫn được xem là hợp pháp. Và do đó đó, đạo Phật cũng khích lệ họ là chung thủy với cái người bạn tình và người đồng hành đó thôi, chứ không có khuynh hướng gọi là tìm kiếm cái nhu cầu hưởng được tính dục ở một người thứ ba, dù là người nào. Như vậy đó, một vợ một chồng hay là một nam với một nam giới tính thứ ba, một nữ với một nữ giới tính thứ ba, thì cái đó cũng là hiểu đồng nghĩa như là một vợ một chồng. Và cái nào mà vi phạm khỏi cái chế độ là có một cái đối tượng là thứ ba ngoài cái hôn nhân hợp pháp này, thì cái đó được gọi là tà dâm hay là ngoại tình. Cái đó thì không được khích lệ theo Phật giáo, bởi vì đó là đạo Phật đề cao cái việc xây dựng tổ ấm trên nền tảng đó là hài lòng và biết đủ với vợ chồng hợp pháp mà mình đang thụ hưởng, chứ không có khích lệ các hình thức đó là ngoài cái khế ước đó là hôn nhân hợp pháp đó. Cho nên đây là một cái điểm mà chúng ta cần nắm để chúng ta không có cái phân biệt đối xử khi mà luật pháp cho phép đồng tính nam đó là đính hôn hay là đồng tính nữ đính hôn. Chúng ta phải tôn trọng họ như là một cặp vợ chồng đích thực.
Dạ, như vậy thì về phía trách nhiệm xã hội cũng như là về vấn đề đạo đức Phật học thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có những cái mở cửa, có những cái cập nhật kiến thức như thầy nói để mà đón nhận những các bạn giới tính thứ ba có làm sao để phát triển được bản thân của mình như những người khác. Thì để cho công bằng thì con thiết nghĩ rằng là bên cạnh trách nhiệm xã hội hay là trách nhiệm của những người khác tạo cơ hội cho mình, thì bản thân của mình, tức là bản thân của các bạn ở giới tính thứ ba, con nghĩ cũng phải có một cái trách nhiệm, trách nhiệm phải nói là một cái trách nhiệm rất là lớn. Bởi vì sao? Bản thân mình phải có một cái trách nhiệm đối với cái thể hiện cái giới tính của mình, thể hiện những hành vi đạo đức, thể hiện những cái lối sống ứng xử như thế nào đó, để cho cái giới của mình không có bị hiểu lầm là một cái giới mà đặc biệt rồi có những hành vi khác thường vân vân chẳng hạn. Thì mình muốn xã hội chấp nhận thì mình cũng phải có một cái gì đó nó cái hành vi và cái suy nghĩ nó rất là bình thường như mọi người. Và để như vậy thì con nghĩ rằng cái vấn đề chấp nhận bản thân vô cùng quan trọng. Và thầy có thể chia sẻ cho chúng con cũng như tất cả các bạn ở giới tính thứ ba là trong kinh Phật có dạy cái điều gì mà liên quan đến chấp nhận bản thân, làm sao để chấp nhận bản thân, và mình chấp nhận ở đây theo nghĩa tích cực, chấp nhận cái xu hướng tính dục, chấp nhận của người mình nó khác với mọi người khác, tức là mọi người chấp nhận cái sự khác biệt, và chấp nhận như vậy rồi mình không còn tự ti nữa thì mình mới vươn lên sống có ích, mình mới loại bỏ tự ti mặc cảm. Và dù sinh ra thân phận nào thì mọi người đều mới có thể bình đẳng được. Nếu ta tạo cơ hội bình đẳng cho mình nhưng mà mình cứ tự ti, mình rút vào xó nhà rồi mình không có đi đâu hết vân vân, và mình hoặc là mình có những cái hành vi gì nó khác thường, thì như vậy cũng không thể nào mà mình phát triển được. Thì thầy xin thầy chia sẻ cho chúng con.
Đạo Phật khi tri nguyên về gốc rễ của khổ đau đó, có đề cập đến lòng tham, tâm sân hận, sự si mê và tâm cố chấp. Thì trong bốn cái nhóm nguồn gốc khổ đau này đó, tâm si mê và cố chấp đó, đã dẫn đến những cái hình thức chấp ngã, tức là chấp vào cái thân phận mà trong tình huống này và ngữ cảnh này đó, rằng mình đó là thuộc về giới tính thứ ba. Chính vào cái chấp đó nó làm cho đương sự là mặc cảm hóa chính mình. Hình thức chấp ngã thì nó có bốn: ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Thì cái ngã mạn nó chia làm là hai nhóm: loại cống cao, tự hào, tự đại, và một loại là mặc cảm tự ti. Người cống cao, tự hào, tự đại tức là bôn phồng cái giá trị thật của mình từ 1 lên thành 100, hay là từ 1 lên thành 1000, từ 1 lên thành 1 triệu, và sống ở trong một cái trạng thái gọi là ảo giác về tính giá trị mà vốn mình không có. Thì những người như thế là thường tạo ra những cái rào cản xã hội rất là lớn, làm cho mọi người là xa lánh mình, ghét bỏ mình và không hợp tác với mình. Còn người mặc cảm tự ti thì ngược lại là đánh giá rất thấp về những gì mà mình đang sở hữu, hoặc là có thể tức là sẽ sở hữu trong tương lai. Từ đó đó e dè, là rụt rè, e thẹn, sợ hãi, mất tự tin, đó là thiếu cái tính cách tự chấp nhận. Và trường hợp thứ hai này đó là một loại chấp ngã rất đáng tội nghiệp.
Thế gian hay gọi là, tụi con hay gọi là tuổi thân, tuổi thân đó.
Đó. Thì những người đó đó, khi mà cái cảm giác tuổi thân xuất hiện đó, thì làm cho họ là gì? Không thích giao tế với quần chúng. Không tự tin khi giao tế với quần chúng.
Khép kín lại.
Tức là khép kín chính mình. Tức là giam nhốt mình ở trong một căn nhà. Hoặc là thui thủi một mình, không nói, không rằng, không giao du, không tiếp xúc. Cái khuynh hướng đó đó là tự mình cô lập. Chính mình ở trong một cái ốc đảo. Và đây là một cái trạng thái tâm lý rất đáng tội nghiệp. Mà người tu học Phật đó phải thấy rằng là nguyên nhân gốc rễ của đó là gì? Tức là si mê và cố chấp. Tức là chấp vào cái mặc cảm tự ti đó, là làm cho thân phận của mình trở nên rất là bi đát và dễ bị trầm cảm lắm. Cho nên chúng ta phải thấy rằng là đây là một trong những nguyên nhân khổ đau. Do đó người đó là mang thân phận giới tính thứ ba đó phải thấy rất rõ: tôi có biệt nghiệp này, tôi hài lòng với biệt nghiệp đó, và không có gì tôi phải đi sợ mọi người, không có lý do gì tôi phải đi là tự là đánh giá thấp chính tôi. Tôi đang là một con người và ý thức rằng là tôi là một con người giới tính thứ ba. Thực tập như vậy đó là đang thực tập chánh niệm với hơi thở ra và vào. Tôi thuộc giới tính thứ ba, tôi hài lòng với giới tính thứ ba, tôi hạnh phúc với giới tính thứ ba, tôi sống và làm việc với giới tính thứ ba chẳng có vấn đề gì hết, và luật pháp tôn trọng điều đó, là tôi được quyền tôn trọng chính tôi và tôi được quyền là tiếp nhận cái sự tôn trọng của một người khác về mình. Là khi mà các bạn giới tính thứ ba nhẩm điều đó thì tôi cho rằng là các bạn đang thực tập chánh niệm về giới tính thứ ba, thì tự động các bạn sẽ tăng cường cái sự tự tin lên, và lúc đó các bạn sẽ không còn mặc cảm tự ti nữa, không có tuổi phận, tuổi hổ, tuổi thẹn nữa. Bởi vì mình có tội lỗi gì đâu mà tuổi, nó là một cái loại biệt nghiệp. Và biệt nghiệp này đó nó được quyết định bởi những cái lối sống ở trong kiếp trước, chứ không phải là do ông trời tạo ra, có phải là ngẫu nhiên ở đâu mà có, hay là do cái chỉ có đơn thuần nhiễm sắc thể nó quyết định, mà là tổng thể các nghiệp riêng chúng ta đã tạo ra. Nhưng mà quá trình có tái sinh đó, mình đã bị cách ấm cho nên mình không nhớ được những điều này. Là từ đó đó khi đối diện mình với những người khác, hoặc giới tính nam hoặc giới tính nữ, thì mình cảm thấy là mình hơi có khác biệt, cho nên đó là từ đó nó dẫn đến mặc cảm. Còn bây giờ đó là để vượt qua mặc cảm, ngoài cái nhận thức này đó, thì các bạn giới tính thứ ba đó sẽ có khuynh hướng là gì? Đó là tìm kiếm những người cùng nhóm biệt nghiệp này để tạo thành một cái liên kết, và nó tạo ra sức mạnh. Thì tôi đã đến thành phố Amsterdam, thủ đô của Hà Lan, và đây là thành phố mà cộng đồng giới tính thứ ba đó là thành lập ra những cái hội mạnh nhất trên toàn cầu để kêu gọi cái quyền tự tin và chấp nhận chính mình. Cho nên đó, họ đã chơi chữ, và không phải vô tình mà họ chọn cái Amsterdam. Tại vì họ chơi chữ trong tiếng Anh mà. Đó là Amsterdam, nếu mà mình đọc cách nó ra đó là I am Amsterdam. À, tôi là Amsterdam. Amsterdam này đấy là như là một cái danh xưng chỉ thị là người A, người B, người C, người nam, người nữ, người giới tính thứ ba. Tôi là Amsterdam. Và Amsterdam đó là một con người được luật pháp tôn trọng, có đủ các cái nhân quyền căn bản, và không có lý do gì tôi phải phủ định chính tôi, hay vì cái sự mà thiếu hiểu biết, phân biệt đối xử của người khác mà tôi cảm thấy là hổ thẹn với chính mình. Cho nên họ chọn cái thủ đô của Hà Lan để làm trụ sở của nhóm giới tính thứ ba này là vì cái cách chơi chữ trong tiếng Anh. Mà ở phương Tây nói chung và châu nói riêng đó, thì hầu như ai có đi học đó, đều biết tiếng Anh hết. Đó là cái cách mà người ta tạo ra một cái cộng nghiệp chung về cái sự tự tin giới tính thứ ba này đối với những người đó cùng cái nhóm nghiệp này, để tạo ra một cái sức mạnh xã hội. Và từ cái sức mạnh đó đó, họ kêu gọi mọi người trên thế giới còn lại là sớm nhận diện đây là một loại biệt nghiệp, và nên tôn trọng cái biệt nghiệp của người khác đó, để là có một cái thái độ sống hài hòa, trân trọng cái nhân phẩm của những người giới tính thứ ba. Thì bằng cách này đó, thì tôi tin rằng đó là các bạn sẽ rũ bỏ được cái mặc cảm thân phận thuộc về giới tính thứ ba. Vì cái đó không có gì là xấu, không có gì là tội lỗi, không có gì là ác ôn, không có gì là nghiệp nặng hết á, mà nó là một cái loại nghiệp riêng mà chúng ta phải thừa nhận và tôn trọng nó.
Kính bạch thầy, theo con hiểu thì một trong những cái điều mà làm cho các bạn ở giới tính thứ ba mang những cái mặc cảm, ngoài những cái điều mà nãy giờ chúng ta đề cập đến, thì đó là một cái vấn đề. Và khi nói đến tình yêu, và đặc biệt mà nói đến hôn nhân, bởi vì nói đến một cái tình yêu thì luôn luôn là đã có cái những người mà yêu nhau thì họ luôn luôn muốn xây dựng gia đình với nhau, họ muốn xây dựng một cái cuộc sống bền vững, và để chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau, rồi an ủi, rồi đem hạnh phúc cho nhau. Nhưng mà về vấn đề hôn nhân đồng tính thì không phải quốc gia nào bây giờ cũng đã công nhận. Theo như con được biết thì năm 2015 thì chính phủ Hoa Kỳ thì đã tuyên bố trên toàn Liên bang Mỹ là hôn nhân đồng giới thì được công nhận. Và cái điều này thì là một cái điều rất là vui mừng cho hàng ngàn cái cặp mà hôn nhân đồng tính. Và tin vui này theo con nghĩ không phải chỉ trong cái giới của cộng đồng LGBT. Bởi vì đây là một cái tin vui trên toàn cầu. Bởi vì nếu chúng ta muốn tiến bộ, chúng ta muốn công nhận là văn minh là tiến bộ, thì chúng ta phải có sự bình đẳng. Và một cái bình đẳng đạo đức xã hội, một cái bình đẳng công nhận mọi người, thì đó là một cái điều rất là bình thường, mà tại sao phải đấu tranh và phải gian khổ đấu tranh để rồi mới được công nhận. Và từ cái chỗ là cái tư duy mọi người mà được thay đổi thì cái thái độ nó sẽ thay đổi. Thái độ xã hội thay đổi và thái độ của bản thân những người đồng tính cũng sẽ thay đổi. Thì chúng con muốn xin Thầy chia sẻ là theo quan điểm của nhà Phật, với vấn đề hôn nhân đồng tính thì như thế nào ạ? Tức là nhiều người cũng lo lắng là như vậy, thì liệu cái hạnh phúc của những cái cặp hôn nhân này, ngoài cái vấn đề pháp luật, có thể sau này một ngày gần đây theo cái đà tiến bộ xã hội thì Việt Nam cũng công nhận, phải không ạ? Thì như vậy thì cái hạnh phúc của họ để xây dựng hạnh phúc thì nó có được bình thường như những người khác không? Rồi cái quan niệm hạnh phúc mà để xây dựng cặp vợ chồng như thế này thì nó có khác gì với lại những cặp vợ chồng khác không? Thì xin Thầy chia sẻ và giúp cho những cặp hôn nhân đồng tính này sau này nếu được pháp luật công nhận thì làm sao họ xây dựng cái đời sống hạnh phúc. Đó là một cách chứng tỏ với xã hội, với mọi người rằng như Thầy nói là tôi là một cái người rất bình thường, cũng có thể sống, có thể vui, hạnh phúc, học tập, làm việc như mọi người khác. Dạ, xin Thầy chia sẻ.
Như tôi đã nói khi nãy đó, Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên đề cập đến năm loại là giới tính thứ ba ở trong giới luật dành cho những người xuất gia. Và trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhất là Phẩm An Lạc Hạnh đó, cũng đề cập đến khái niệm năm nhóm là giới tính thứ ba. Và ở đây đến Đức Phật đó là không hề có bất kỳ một cái phân biệt đối xử nào với năm nhóm này. Cho nên đó, khi mà quy định về hạnh phúc trong hôn nhân mà điều đạo đức thứ ba đó, những người tại gia cần phải tuân thủ đó, đó là một vợ hợp trầm thôi. Như vậy là áp dụng vào trong cái nhóm giới tính thứ ba đó là một người đồng tính nam lấy một người đồng tính nam khác, hoặc là một người đồng tính nữ lấy một người đồng tính nữ khác, được xem là hợp pháp. Cho nên không có bất kỳ một quy định nào từ trong giới luật của Đức Phật hay là trong kinh điển Phật là cấm cản điều đó. Và cũng không có một cái quy định nào trong hiến chương của giáo hội Phật ở Việt Nam gọi là cấm cản như điều này. Và nếu xét với các tôn giáo còn lại, chẳng hạn như là Thiên Chúa Giáo La Mã, thì Đạo Phật á, là tiến bộ hơn nhiều. Vì Thiên Chúa Giáo La Mã vẫn chưa gọi là tán đồng cho cái hôn nhân đồng tính nam và hôn nhân đồng tính nữ, vì những lý do mà theo niềm tin của họ đó là không thể chấp nhận được. Còn Đức Phật đó đã chấp nhận nó và cho phép như thế, và xem nó như là một cái loại biệt nghiệp thôi. Thì Việt Nam chúng ta đó là một trong những nước mà cái cơ chế cái thiết chế luật đó, nó có vẻ là thận trọng mà đi chậm hơn các nước ở phương Tây về lĩnh vực này đó. Mặc dù tháng 6 năm 2015 đó, Tòa Hiến pháp Hoa Kỳ đã chính thức công nhận hôn nhân đồng tính, nhưng cho đến bây giờ đó, sau nhiều nỗ lực của hàng ngàn cặp nó là giới tính thứ ba, thì chính phủ Việt Nam vẫn chưa cho phép. Thì tôi nghĩ rằng là đó là đến một lúc nào đó, càng sớm càng tốt, việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đó cần phải được thực hiện thôi, để cho mọi người nam, mọi người nữ đó cảm thấy tự tin hơn, và những người giới tính thứ ba đó cảm thấy hạnh phúc hơn về cái sự lựa chọn thiên hướng tình yêu và tính dục của mình. Và cho đến lúc mà luật pháp Việt Nam hợp pháp hóa cái vấn đề hôn nhân đồng tính đó, thì lúc đó tôi tin rằng là cái trách nhiệm xã hội về vấn đề coi trọng người hôn nhân đồng tính đó sẽ được dâng cao hơn. Nên là luật pháp phải đi trước thì cái nhận thức của xã hội mới được thay đổi theo. Thì hiện nay thì chúng ta thấy là đã có trên 100 quốc gia thừa nhận cái hôn nhân đồng tính rồi. Thì Việt Nam là một trong những quốc gia còn lại đó là đang cân nhắc chứ mà chưa chính thức thừa nhận. Thì tôi rất kính mong các nhà lập pháp Việt Nam đó nên đó là đi một bước tiến bộ so với những cái nước còn lại khác, sớm thừa nhận cái hôn nhân đồng tính. Để bởi vì khi mà người đồng tính không gọi là bị liệt vào cái nhóm bị tâm thần nữa hay là bị bệnh hoạn nữa thì không có lý do gì mà chúng ta không thừa nhận cái hôn nhân của chính họ. Còn bây giờ cho thực tế khi mình không thừa nhận thì họ vẫn đính hôn thôi. Hoa Kỳ là một trong những nước rất tiến bộ. Tôi đi một ví dụ như đương kim đại sứ Hoa Kỳ Ted Osage là một người giới tính thứ ba, và trong quân đội của Hoa Kỳ đó vào thời của tổng thống Barack Obama đó thì vẫn cho người giới tính thứ ba được nhập ngũ. Chỉ mới gần đây thôi, dưới tác động của những nhà lập pháp mới, tổng thống Donald Trump đó, thì đã có cái sắc lệnh là không tán đồng và không có khích lệ những người giới tính thứ ba gia nhập ngũ, bởi vì nó tốn nhiều cái khoản tiền cho cái bảo hiểm y tế. Có lẽ là vì cái lý do nợ công của Hoa Kỳ lên cao quá mà tổng thống Mỹ đó hiện tại đó mới quyết định là không cho gia nhập với là quân đội những người thuộc giới tính thứ ba. Đó là một cái quyết định mà theo tôi đó là nó có cái bước lùi so với là tổng thống tiền nhiệm Barack Obama. Như vậy khi mà thế giới này bắt đầu người ta mạnh dạng tức là tạo ra những cái cơ hội tức là đồng đẳng về mọi phương diện, thì lúc đó đó luật pháp sẽ đi đến một cái bước tốt hơn nữa là thừa nhận hôn nhân đồng tính là một cái gì đó rất bình thường thôi. Và tôi rất mong cái tiến trình bình thường hóa, hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đó sẽ sớm xảy ra ở Việt Nam, để những người thuộc giới tính thứ ba, giờ là Phật tử hay không Phật tử đó, cảm thấy tự tin và sống hạnh phúc và chấp nhận cái giới tính mà mình đang có như là một biệt kiệt.
Dạ, chúng con cũng hy vọng như vậy. Và chúng con cũng có một cái cảm nghĩ rằng là mặc dù chúng ta, chính phủ Việt Nam chưa có cái văn bản chính thức, nhưng một vài động thái chúng con thấy là hình như cũng có bật đèn xanh cho cái nhóm giới tính thứ ba này không can thiệp đến cái đời sống của họ. Thí dụ như con thấy là hình, con nhớ không chính xác là có phải là sau cái lần mà chính phủ Hoa Kỳ mà ban bố cái đạo luật đó, thì ở Hà Nội có cái cuộc biểu tình của những cặp giới tính thứ ba, họ đi biểu tình, họ diễu quanh thủ đô như vậy, thì họ lại không bị một cái sự can thiệp nào hết. Và mọi người xung quanh thì là ủng hộ và chào đón, rồi vui vẻ gặp họ, giao tiếp vân vân. Thì con nghĩ đây là một cái tín hiệu rất là mừng. Thật ra thì nếu mà với cái luật pháp của nước Việt Nam thì đâu có cho phép biểu tình, phải không ạ? Thì thường như vậy là sẽ có sự can thiệp. Nhưng mà lúc này thì lúc là con thấy không có can thiệp, thì con hy vọng rằng chính phủ Việt Nam sẽ là một trong những nước tiến bộ nhanh để mà công nhận hợp pháp. Bởi vì chúng ta thấy nếu mà chúng ta không công nhận như thầy nói thì nó vẫn diễn ra. Cũng như có thời gian là chúng ta thí dụ như khó khăn về vấn đề hộ khẩu chẳng hạn, không nhập hộ khẩu cho những người gọi là cộng đồng, những người cộng đồng mà nhập cư vào thành phố chẳng hạn, thì họ vẫn hiện diện, họ vẫn sinh sống, mà chúng ta không quản lý, không hộ khẩu thì chúng ta không quản lý được. Dạ, chúng ta để cho họ hợp pháp thì chúng ta còn quản lý dễ hơn và giúp cho họ phát triển tốt hơn. Về vấn đề hôn nhân thì khi chúng con hoạt động bên ngành tâm lý xã hội, chúng con có gặp một số những cái ca, và hôm nay thì cũng xin được thỉnh ý kiến thầy. Một trong những cái trường hợp nó liên quan đến hôn nhân là những trường hợp mà khi cưới vợ cưới chồng thì không phát hiện hoặc là có lý do gì đó giấu giếm về cái xu hướng tính dục, về cái giới tính của mình. Và sau một thời gian, thậm chí có người thì sẽ phát hiện ngay, nhưng có người thì sau một thời gian thì họ mới có cái trục trặc gì đó trong cái vấn đề mà quan hệ lứa đôi nam nữ vợ chồng. Thì từ chỗ đó họ mới phát hiện ra cái người bạn đời của mình là người giới tính thứ ba, không phải là một người nam, là người chồng của mình mà yêu mình bình thường, mà là đang mong muốn một cái giới tính khác, có cảm xúc tính dục với một cái giới tính của cái anh đó, của anh ấy hay là của chị ấy. Và như vậy thì khi họ phát hiện thì cái người bị phát hiện, người rất là dằn vặt, rất là đau khổ, và có khi là dẫn đến ly hôn. Hoặc là nếu mà không dẫn đến ly hôn thì họ lại sống chung cái thái độ là không phải là chấp nhận cái tích cực mà là chịu đựng, rất là đau khổ. Như vậy thì xin thầy có thể cho một lời khuyên những cặp vợ chồng này, khi mà phát hiện như thế thì mình nên có những cái ứng xử như thế nào là nó phù hợp để mà giữ gìn được hạnh phúc gia đình, cũng như là để giúp cho từng cá nhân này có thể là sống một cách đơn giản hơn, bình thản hơn, chứ không bị mặc cảm hay là dằn vặt nữa.
Tôi bất đắc dĩ là mà tư vấn về tình yêu trong vòng 15 năm rồi.
Bất đắc dĩ, nhưng mà con thấy khách hàng của thầy và rất là đông ạ. Dạ.
Trong số đó đó có những người đến tư vấn thuộc giới tính thứ ba. Yeah. Và khi tư vấn đó, thì họ rất là chân thành. Yeah. Nói về giới tính thật của mình. Yeah. Mà đang khi đối với vợ chồng thật đó, thì họ giấu giếm.
Họ không dám nói. Yeah.
Họ không dám nói. Vì những lý do tế nhị. Yeah. Vì những cái lý do chấp vào cái tôi, mặc cảm tự ti. Vì những cái lý do đó là sợ hãi trước những cái lời phê phán, cô lập, phân biệt đối xử của cộng đồng, và nhiều cái lý do khác nữa. Thì trong tình huống này đó, thì tôi nghĩ rằng đó là khi mà một trong
hai
người đó tự phát hiện ra cái giới tính mình đã bắt đầu thay đổi đó, thì cũng không nên mặc cảm và giấu giếm đó làm gì, và nên là tâm sự một cách chân thành với người bạn đời của mình. Chứ nhất là để tạo sự thông cảm. Và trên nền tảng thông cảm đó, đó thì tôi nghĩ rằng là tốt nhất là hai người đường ai lấy đi, đường anh đi, đường tôi đi, hay là đường em đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Thì đó là cái đó là giải phóng cho nhau. Qua cái kinh nghiệm của tôi đó, thì thường những người là đồng tính luyến ái nam thay đổi cái giới tính trở thành là người nữ đó vào cái độ tuổi khoảng là 29 cho đến 33. Còn những người đồng tính luyến ái nữ đó thay đổi giới tính thật của mình đó là khoảng tầm vào cái tuổi là 27 cho đến là 29. Là tùy theo một số người cái cấu trúc cơ thể là lớn hoặc là nhỏ, mập hay là ốm đó, thì nó tự động nó dẫn đến những cái thay đổi mà cái độ chênh là nó khoảng trong vòng 3 năm như nêu trên. Thì có nhiều người ta cũng không có nắm rõ cái giới tính của mình đó. Và dĩ nhiên là nó cũng có những người đó là hiển lộ rõ cái giới tính đó từ lúc mà mình lên 6-7 tuổi thôi. Thì cái dạng này thì dễ nhìn thấy rồi. Ví dụ như người giới tính đồng tính luyến ái nam đi, mà từ nhỏ họ có cái thói quen là gì, là thích chơi cò cò, thích nấu nướng, rồi thích yểu điệu, thích son phấn, thích mặc áo dài, thích đội nón lá, thích bồng em, thích nấu nước. Và cái giọng nói thì yểu điệu như phụ nữ, cái điệu bộ đó y như một người nữ. Thì cái đó là nó rõ ràng từ hồi nhỏ, thì cái đó là rất là dễ nhận ra, đương sự nhận ra rất là rõ ràng. Thì tương tự đối với những người mà đồng tính với gái nữ đó, thì cái người đó là thích mặc quần đùi, là nữ nhưng mà thích mặc quần đùi, thích chơi đá banh, rồi thích đó là chơi những cái trò chơi là bạo lực, là xem những cái phim bạo động, ứng xử như một người nam, ăn to nói lớn, vân vân. Thì nó chia làm hai nhóm, một cái nhóm là rất là nhỏ con, lanh lẹ, luyến thắt. Một loại thứ hai đó là cái xương rất là to. Ở cái tuổi mà gần là 30 đó, thì bắt đầu là cái tính bề xề đó, về cái cơ thể bắt đầu nó bộc lộ ra. Thì những người như thế đó, thì chúng ta thấy là cũng có trường hợp là từ nhỏ đã hiện lộ. Nhưng mà có một số người đó, cho đến 26 cho đến 28 tuổi đó, bắt đầu nó mới bộc lộ ra. Và chỉ cần có một cái cuộc cãi vã, một cái bất đồng nào đó nho nhỏ thôi giữa hai vợ chồng thôi, thì bắt đầu cái người đó cảm thấy rằng là mình không còn thương cái người bạn đời của mình nữa, và không thích nằm ngủ chung nữa, không có cái cảm giác nữa, không có cái thu hút giới tính giữa vợ và chồng nữa, và họ xem cái người đó giống như là người bạn của mình vậy thôi. Một số người thì tự ái, ngại ngùng không dám nói ra. Nhưng mà theo tôi đó, nên là nói thật về giới tính của mình để tìm được cái sự cảm thông. Mà không đó thì người bạn đời còn lại đó sẽ bị thiệt thòi lớn. Bởi vì đó, người giới tính thứ ba sẽ không bao giờ chịu đựng nổi cái sự độc thân trong tình yêu và hưởng thụ tính dục, ở nghĩa đen lặng nghĩa bóng. Cho nên họ phải đi tìm một người bạn tình thuộc cùng gọi là giới tính của họ. Đang khi đó cái người bạn đời còn lại hoặc vợ hoặc chồng đó thì là phải chung thủy, rồi đó phải chịu đựng, cứ nghĩ rằng là chồng mình bây giờ chỉ bị bất lực quá, hay là lao lực quá, hay là căng thẳng quá, mệt mỏi quá, nhiều cái việc quá, cho nên không còn cái ham muốn nữa, cho nên là phải tẩm bổ cho anh ấy, rồi làm đủ hết mọi thứ để cho anh ấy là phục hồi sinh lực. Nhưng mà cái đó là hoàn toàn vô hiệu, không có tác dụng gì hết á. Vì ngủ chung, nằm chung, gặp thậm chí là người vợ người ta phải là vượt qua cái tự ái cá nhân để mà bày tỏ cái nhu cầu đó trước, thì cái người nam này cũng là lẳng lặng lặng thinh thôi, nhưng mà lại không dám mạnh dạn để thừa nhận.
Với họ không có cái xu hướng đó, họ không có cái cảm xúc tính dục đó, họ không thể nào thể hiện được.
Vì không có cảm xúc. Do đó theo tôi đó, nên bộc bạch ra để cho người bạn đời còn lại không phải bị thiệt thòi. Và mạnh dạn hơn nữa đó là chấp nhận cái là chia tay. Để đó là cả hai đó cùng có được cái cơ hội đồng đẳng trong việc tìm kiếm một cái người bạn tình mới để xây dựng cái tổ ấm mới. Người giới tính thứ ba thì cứ mạnh dạn đến với người giới tính thứ ba. Còn cái người còn lại đó, thuộc là đồng tính luyến ái đó, thì có thể chọn một cái người khác giới phái. Chứ thì ứng xử như thế là không có công bằng.
Không công bằng.
Nhưng mà rất tiếc là phần lớn những người rơi vào tình trạng giới tính thứ ba ở cái tuổi U30 đó thì lại muốn giấu giếm nó. Hiếm có người bộc bạch ra để mà mong được sự đồng cảm lắm. Và do vậy đó, không khéo đó, thì người bạn lại còn lại là đang bị lợi dụng ở một cách thức nào đó. Và trong suốt cái thời gian bị lợi dụng như vậy đó, cái người đó khổ đau dữ lắm. Cái nhu cầu không được thỏa mãn, phải đè nén, phải dần xé, phải khắc chế nó đủ thứ hết. Và đôi khi cái nghĩa vụ làm vợ, làm chồng, nghĩa vụ gia đình, nghĩa vụ xã hội và mọi thứ đều để làm chu toàn hết, nhưng họ lại không có cơ hội để hưởng được cái quyền của một người đại gia. Cái đó là điều không nên. Cho nên là khi mà phát hiện ra vợ mình thuộc là giới tính thứ ba thì những người chồng không nên tiếc nuối. Và khi phát hiện chồng mình thuộc giới tính thứ ba thì những bà vợ cũng không nên tiếc nuối, mà hãy thông cảm, hiểu rồi đó là để tiến đến một cái quyết định sáng suốt, giải phóng cho cả hai,
giải thoát cho cả hai
thì lúc đó đó, theo tôi đó, đó là sự lựa chọn tốt nhất. Vì dù chúng ta không muốn thừa nhận đi nữa, trước sau gì cái việc ly hôn phải xảy ra thôi. Nó vấn đề là thời gian. Tại sao mình không làm cái đó sớm hơn để là có cái quyền hưởng thụ của đời sống của người tại gia, xây dựng tổ ấm một cách đó là công khai và một cách thoải mái.
Như thầy vừa chia sẻ thì chúng ta thấy rằng những người đồng tính mà lập gia đình mà phải che giấu cái thân phận của họ thì như vậy họ sẽ đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Và một trong cái điều mà chúng con thấy họ đáng thương nữa đó là nhiều khi họ cũng bị gia đình ép cưới vợ hoặc là ép lấy chồng để mà che đậy đi cái giới tính của họ đang có. Bởi vì nhiều bậc cha mẹ thì cứ nghĩ rằng con mình bị như vậy là một cái điều xấu hổ, là cái điều đáng phải che giấu, thành ra là ép con mình là lấy vợ lấy chồng để cho nó biết đâu nó sẽ thay đổi đi, nó sẽ khác đi, hoặc là không thay đổi khác thì mọi người bên ngoài nhìn vào cũng thấy là con mình cũng bình thường, cũng lấy vợ lấy chồng như những người khác. Thì chính họ, và như vậy thì cái người con dâu đó hoặc người con rể đó là nạn nhân, họ bị thiệt thòi, họ bị lừa dối một cách cái bằng là có tổ chức luôn, có bài bản từ những bậc cha mẹ thì làm sao mà họ không bị lọt bẫy, phải không ạ? Thật ra cái bản thân của cái người đồng tính đó, họ cũng rất là áy náy, họ cũng không muốn làm điều như thế. Và một trong những cái những rất là nhiều những cái ca mà chúng con gặp phải là những bậc cha mẹ lại thêm một cái trường hợp này nữa, ngoài cái trường hợp hôn nhân, đó là cha mẹ bị sốc khi mà phát hiện con mình là nó công khai, nó nói mình, hoặc nó tâm sự, hoặc là mình tự phát hiện ra qua những cái hành động, những cái như thầy nói là ví dụ như nó thích mặc đồ phụ nữ rồi nó đi chơi, ví dụ nữ thì nó chỉ chơi với nữ thôi và nó không quen bạn trai vân vân, thì rất là lo lắng. Và khi họ hỏi con họ mà con họ xác nhận điều đó thì đây là một cái điều sốc lớn đối với những bậc cha mẹ này. Chúng con tiếp những ca là họ đến với một cái nét thất vọng còn hơn là chồng ngoại tình nữa. Họ lo lắng kinh khủng, bởi vì có một cái điều mà làm cho những cặp vợ chồng, những cặp cha mẹ mà lo lắng thất vọng, với đặc biệt những người con trai của mình. Bởi vì sao? Bởi vì họ bị ảnh hưởng, chúng ta bị ảnh hưởng bởi Khổng giáo, bởi cái quan điểm phong kiến là gì? Là con trai lớn hoặc con gái lớn là phải lấy vợ lấy chồng, và đặc biệt là phải có con. Không có con là bất hiếu. Bất hiếu rất là lớn, tội bất hiếu rất là lớn. Bất hiếu với tông đường, rồi bị gia đình nhà chồng, gia đình nhà vợ là chê cười, rồi dèm pha dữ lắm. Thành ra họ rất là thất vọng. Thì đây là một cái sốc rất là lớn, những cái cặp cha mẹ này. Rồi những bản thân, những các em, đặc biệt ở tuổi vị thành niên, mà khi nó phát hiện điều này và nó nói với cha mẹ, hoặc là bị cha mẹ phát hiện đó, thì nó cũng bị những cú sốc rất là lớn. Nó bị là giận dữ, bị xa lánh, bị chửi mắng, rồi hầu như là bị cô lập rất là nhiều. Thì trong hai cái trường hợp này thì chúng con, mặc dù là với cái về phương pháp xã hội thì chúng con cũng giúp cho họ là ngoài cái phần lắng nghe, chia sẻ, rồi cũng giúp cho họ là chấp nhận những cái hoàn cảnh thực tế, nhưng rõ ràng là cũng khó mà họ chấp nhận được cái điều này. Vậy thì với quan điểm của Phật Pháp cũng như kinh nghiệm mà thầy nói là làm tư vấn mấy chục năm bất đắc dĩ, thì thầy có thể giúp gì cho những, giúp cái tư vấn cho những bậc cha mẹ này, cũng như là bản thân những người cặp, những người thanh niên trẻ này? Dạ, xin thầy.
Trong 10 trường hợp mà tôi tư vấn khi mà người cha, người mẹ bị sốc, đứa con trai của mình là đồng tính nam đó, thì tôi khuyên gia đình đó là hãy tạo cơ hội cho cậu đó được giải phẫu giới tính ở Thái Lan. Mà cái số tiền đó khoảng chừng 15.000 Mỹ Kim thôi.
Chuyển giới đúng không ạ?
Là
dạ,
chuyển giới đó. Dạ. Thì Thái Lan là quốc gia có cái giá giải phẫu giới tính đó, là rẻ nhất và an toàn. Chứ thay vì là mình đó là bị là khủng hoảng, và có nhiều người cha người mẹ muốn tự tử chết vì không muốn thừa nhận cái sự thật đó, thì hãy nên ủng hộ. Ít nhất là cha mẹ phải hiểu việc đó. Dầu con trai, con gái, còn giới tính thứ ba, nó cũng là con của mình. Mà cái việc mà tạo ra giới tính đó là do biệt nghiệp của mỗi người tạo ra, chứ không phải là do ông trời hay là do mình gọi là muốn sắp xếp vào được. Phải có cái hiểu biết này thì chúng ta mới dễ dàng chấp nhận. Còn trong những trường hợp mà những gia đình muốn đứa con gái của mình lấy chồng có con và nó phải là đứa con với tư cách là một người nữ, thì cũng nên thừa nhận cái sự thật này, đừng có ép đứa con mình là phải hòa giải với chồng để tiếp tục là sống với người chồng đó, để che đậy đi cái nỗi khổ niềm đau của bản thân mình. Hãy cho đứa con gái của mình chọn lựa cái giới tính thật của nó, và nó cần phải nói với chồng của nó rằng nó thuộc về giới tính thứ ba, để cho là cả hai bên không còn ai bị khổ nữa. Cho nên đó, làm cha mẹ, làm bà con đó, chúng ta phải có cái hiểu biết rằng là giới tính thứ ba không có gì là tội lỗi, không có gì phải là xấu hổ, không có gì phải mặc cảm, không có gì phải đi che giấu, không có gì phải cảm thấy ngại ngùng mà phải đi che đậy nó. Chúng ta hãy mạnh dạn công khai và thừa nhận nó là một cái chuyện bình thường thôi. Thì bằng cái này đó, thì các bạn với tư cách là cha mẹ, người thân, người lớn, là tạo một cái niềm tin về tính chấp nhận giới tính đặc thù này ở con em của mình. Chứ nếu không làm được việc đó đó, thì chúng ta vô tình đẩy người thân mình vào trong một cái vực thẳm rất là khó. Tôi đã từng tư vấn một trường hợp mà người chồng á là đồng tính luyến ái nam, người vợ đó là bạn thân của người chồng này đó, từ cái thuở học lớp 9 cho đến đó là lên cả đại học đó. Nhưng mà đến lúc cái tuổi 29 á thì người chồng đã bắt đầu thay đổi giới tính hoàn toàn, chỉ thương những cậu con trai trẻ đẹp, không còn thương vợ mình nữa. Và vợ cũng là bác sĩ, chồng cũng là bác sĩ, cho nên đó chị vợ nói rằng đó là vì cùng nghề nghiệp với nhau, cho nên em đoán rằng là anh thuộc về giới tính thứ ba. Nhưng mà là người chồng ở đây là phủ định hoàn toàn, vì cái tự ái mà, vì tự ái. Thì người vợ mới nói rằng là giờ chúng ta là không còn cái sinh hoạt tình dục mà đời sống vợ chồng nó cần phải có, thì chúng ta hãy giải phóng cho nhau. Anh cho phép em được ly dị để lấy chồng mới, còn anh á được quyền ly dị để đến với những cái cậu con trai trẻ đẹp mà anh thích. Thì vậy cả hai chúng ta đều được hạnh phúc. Nhưng mà cậu này là hoàn toàn cự tuyệt và phủ định cái việc đó, mặc dầu người vợ là một bác sĩ đấy, có những cái kinh nghiệm về cái nhóm giới tính thứ ba. Thì sau khi đến tư vấn đó, thì tôi mới khuyên đó là không nên đó là cố tình gây độ khổ đau cho bản thân mình đó. Cái này không có gì để phải sĩ diện, không có gì phải sĩ diện hết. Nhưng mà cái bốn chốt vấn đề khi mà tư vấn đó, tôi phát hiện ra là gì? Vì cậu này đó mặc dù là thân nam, là tính cách là người nữ, cho nên muốn giữ đứa con gái về phía bên mình sau khi ly dị, mà bên đó, người vợ cũng muốn là được gần gũi đứa con, xem như một cái nỗi niềm an ủi lớn. Do vì cái tranh chấp cái quyền nuôi con mà cậu này phải cố gắng chứng minh mình là nam, chứ không muốn thừa nhận mình là nữ. Nhưng mà bên trong thâm tâm á thì cậu ấy là tôi cũng là một người mẹ mà, và người mẹ đâu có muốn xa đứa con của mình đâu, có giống như vợ tôi thôi. Thì tôi mới giải thích rằng đó, mặc dù là thế nhưng mà hiện nay là anh không giải phẫu giới tính, cho nên thân thể vẫn là người nam, có râu vai nón, có hình chữ V, rồi có sáu múi. Cho nên đó là nuôi đứa con gái của mình mặc dầu giống như mẹ nuôi con, nhưng mà rất là khó về cái tư vấn về bệnh lý, rồi tư vấn sức khỏe, là chăm sóc cho đứa con của mình giống như là người mẹ, vừa là giới tính nữ và thân thể nữ. Cho nên là giữa hai tình huống á thì là người mẹ vẫn có ưu thế hơn. Do đó hãy hy sinh để cho đó là đứa con gái chung á được sống với mẹ, mà mẹ đó thì có khuynh hướng là lấy một cái người Việt kiều ở Mỹ. Như vậy cái cơ hội thăng tiến xã hội của đứa con này đó là cao hơn là khi sống với cha đồng tính luyến ái nam ở tại Việt Nam. Thì sau khi tôi phân tích như vậy đó thì cậu này mới quyết định là đồng ý, và cái cuộc ly dị của họ đó được diễn ra một cách rất là êm thấm. Rồi đứa con á nó thuộc về đó là người mẹ nuôi, và người cậu này thì là đi tìm đến một cái người khác đó. Thì tôi thấy rất rõ là gì, cái mấu chốt của vấn đề đó là người ta tự dối lòng mình, hoặc là người ta đó là cảm thấy nó là một cái sỉ nhục lớn, cho nên phải sống trong một cái sĩ diện ảo mà vốn nó không cần thiết. Tại sao chúng ta phải đẩy mình vào một tình huống như thế? Hoặc là với tư cách người thân mình đẩy cái người con của mình đó là người em của mình, người anh mình vào cái tình thân như thế. Hãy để cho người đó sống với cái giới tính thật của họ, vì biệt nghiệp của họ là như thế mà. Nên nói tóm lại đó là đương sự phải thấy rất rõ cái hôn nhân đó là giữa một người đồng tính luyến ái nam, đồng tính luyến ái nữ với một cái người khác giới phái sẽ không bao giờ là bền vững. Nên đừng che giấu làm gì cho mệt, đừng sẽ duyên làm gì đó cho khổ người khác, mà hãy sớm nhận ra để kết thúc nó, để từ đó đó nó có được cái cuộc sống là hạnh phúc cho cả hai.
Con kính mong thầy chia sẻ và gỡ mắt cho chúng con một cái điểm này rất là quan trọng, mà những cái cặp cha mẹ đó mà phát hiện là con mình đồng tính nam rồi muốn sống chung với người đồng tính nam á, mà họ vướng mắc mà họ không thể chấp nhận được, đó là đặc biệt là vấn đề là cứ phải là có con nối dõi mới được. Dạ. Cái vấn đề của con nối dõi ở các gia đình Việt Nam mình con thấy vẫn còn nặng nề. Nói chung là ở giới tính nào cũng vậy. Nếu mà giả sử như là một giới tính là lưỡng tính, một giới tính là dị tính bình thường đi, thì nếu mà không có không lập gia đình hoặc là lấy vợ mà không có con chẳng hạn, cũng bị áp lực rất là nặng nề. Rồi có khi phải đi lấy vợ bé, phải đi ngoại tình, phải đi kiếm con trai rồi vân vân. Thì nếu mà gỡ được cái tư tưởng mà phải có con nối dõi này, và cái giá trị của đứa con nối dõi này nó như thế nào, mà có cần tồn tại hay không, thì thầy chia sẻ nếu mà gỡ được cái này thì con nghĩ là các bậc cha mẹ sẽ nhẹ nhõm nhiều lắm. Nhẹ nhõm cái trách nhiệm của mình đối với ông bà, đối với tổ tiên, rồi đối với dư luận xã hội, để mà họ dễ chấp nhận hơn với cái người con mình ở một cái giới tính khác. Dạ.
Nho gia đó có quan niệm á, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Trong một gia đình á, sanh ra một đứa con trai đều sẽ là có tất cả, vì đó là nội tộc. Còn sanh ra 10 cô con gái đó có như không, vì là ngoại tộc về làm dâu ở nhà chồng. Thì cái quan điểm này đó nó dẫn đến cái khuynh hướng mà phần lớn những người Trung Hoa thường rơi vào cái thế là có phòng nhì, phòng ba để tìm một cậu con trai nói cho tôi được. Và Nho gia còn có một cái quan niệm rất là bảo thủ, cho rằng đó trong các lời bất hiếu thì việc không có con trai nói dõi tông đường là bất hiếu lớn nhất. Thì cái nhận thức đó nó dẫn đến cái sự gọi là phá vỡ hạnh phúc và tổ ấm của rất nhiều gia đình. Cho nên đó qua đời đạo Phật đó thì đi ngược lại và kêu gọi tất cả chúng ta đó phải bình đẳng với tất cả đứa con trai, con gái, đồng tính luyến ái nam, đồng tính luyến ái nữ cũng đều là con thôi, và hãy chấp nhận việc đó. Vì thứ hai đó, xem con là nhân duyên, và trường hợp không có con cũng là một nhân duyên. Thì thông thường á là chúng ta thấy là cái khuynh hướng xã hội như là một cái cộng nghiệp á, là người nghèo á thì sanh con nhiều, mà người giàu á thì thích giữ của. Cho nên cái xu thế của phương Tây khi mà họ đạt đến cái trần của sự giàu có đó thì họ lại tạo ra một cái cộng nghiệp mới, đó là gì? Thích sống độc thân mà không có con. Giàu như Úc đi, ta khích lệ là chị em nào mà có được hai đứa con thì được thưởng là 10.000 Mỹ Kim và nhiều cái ưu thế về cái chế độ an sinh xã hội. Nhưng mà nhiều chị em phụ nữ Úc vẫn không muốn có con, và phương Tây đang có xu thế độc thân, không muốn có con nữa. Thì đến lúc nào đó khi mà cái nền kinh tế Việt Nam đó là từ cái mức độ trung bình vượt lên cái mức giàu có đó, thì nó cũng dẫn đến cái quyết định đó là không có nhu cầu có con. Thì giai đoạn đó nó sẽ phải xảy ra thôi. Như vậy tại sao chúng ta không chịu nương vào Phật giáo rằng đó là có con là một nhân duyên, không có con cũng là một nhân duyên. Vợ chồng có con thì hạnh phúc theo kiểu có con, mà không có con thì hạnh phúc theo kiểu không có con. Chứ đừng đi đến phòng về phòng ba làm gì cho mệt. Quý vị nào không có con thì khao khát nó có. Cái khuynh hướng là người ta hướng đến cái gì mà mình không có. Nhưng mà khi có con rồi, con bất hiếu, con phạm pháp, con ma túy, con đó là rượu chè, con đó là nghiện ngập, con đó là mê game, con cờ bạc á, thì làm cha mẹ là khổ biết giường nào. Thấy được điều đó rồi đó, thôi không có con, cứ hoan hỷ với tình trạng không có con. Và những người nam với vai trò làm chồng làm cha phải hiểu việc này, để không đẩy vợ của mình vào một cái tình thế khó khăn, đó là mặc cảm với bản thân. Rồi từ cái mặc cảm đó nó nhiều cái rối loạn về tâm lý, rối loạn về lối sống, rối loạn về ứng xử. Rồi từ đó nhiều ông á là phải lén lút để tìm kiếm với là một đứa con để mà nói giỏi. Cái đó nó phá hoại hạnh phúc gia cang của rất nhiều người. Cho nên tóm lại, xem việc không có con cũng là một loại phước báo, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy đó là chuyện rất là thường tình, không quan trọng đó nữa.
Trong thời khắc, trong cái thời lượng của chương trình của chúng ta thì có 70 phút và chúng ta chỉ còn được một vài câu hỏi nữa thôi với sư phụ để sư phụ chia sẻ. Thì trước khi đặt thêm những câu hỏi thì con cũng xin thông tin là sư phụ cũng đồng ý là cho chúng ta có từ 1 tới 2 câu hỏi từ phía đại chúng, vì đây là vấn đề mà xã hội đang rất là quan tâm. Quý vị có câu hỏi thì cứ chuẩn bị đi ạ. Ưu tiên và chút xíu nữa, chút xíu sau khi con đặt câu hỏi này xong, ưu tiên cho những câu hỏi mà trực tiếp. Rồi khi nào ngại cái gì đó không hỏi thì mới là viết giấy. Dạ. Con xin có một câu hỏi tiếp theo là, ngoài cái những người mà thực sự là đồng tính, thì với thời lượng chương trình chúng ta chỉ chia sẻ ở góc độ là người giới tính thứ ba, ở góc độ giới tính đồng tính nam, đồng tính nữ. Còn giới lưỡng tính và chuyển giới thì có lẽ là một cái dịp khác chúng ta mới chia sẻ được. Thì ngoài những người có hiện tượng này và cái số liệu của Viện Nghiên cứu Xã hội và Kinh tế Môi trường cũng cho biết là chúng ta bây giờ đã có trên 3 triệu người đồng tính rồi. Và con số này có thể là hơn. Bởi vì sao? Vì cái sự mà kê khai những cái người mà đồng tính này cũng không phải là dễ dàng, cũng không phải là được thoải mái để cho họ kê khai, thành ra họ cũng còn giấu giếm. Và như vậy thì ngoài những người đồng tính thật, có cái hiện tượng là đồng tính giả. Ngày xưa là bác sĩ Trần Bồng Sơn cũng hay nêu cái trường hợp này, để trong những cái trường dạy học chúng con học thì có nói thế này. Đồng tính giả có nghĩa là có những người theo phong trào thôi, làm nổi, hoặc là giới thanh niên mà đang muốn khẳng định mình thì lại đi theo những người đồng tính, xong rồi là làm những cái hành động nó khác thường, hoặc là yểu điệu quá, hoặc là thô kịch quá, rồi tụ tập ca hát, rồi làm những cái hành vi mà nó hơi lệch lạc với xã hội bình thường. Và chính vì những hành vi, những cái hình ảnh này của những người đồng tính giả này vô tình lại làm mang cái tiếng xấu, mang cái tiếng không tốt cho cái giới đồng tính, giới giới tính thứ ba, làm họ lại bị xa lánh thêm, họ bị kỳ thị thêm. Thì xin thầy có một cái lời khuyên gì với các bạn trẻ mà đang có cái như là đi chạy theo cái phong trào mà chứng tỏ mình là giới tính thứ ba, thật sự không phải là như vậy, đồng tính giả thôi, thì xin thầy có lời khuyên với các bạn trẻ. Dạ.
Hiện tượng hội chứng giới tính thứ ba, dạ, hay là đồng tính giả đó, dạ, là một điều báo động mà giới trẻ nên tránh. Chúng ta thấy là các danh hài của Việt Nam đang có thiên hướng giả gái, Hoài Linh giả gái, Trấn Thành giả gái. Và cái đó ở một cái góc độ nào đó, tôi cho rằng nó như là một cái sự giễu cợt về cái giới tính thứ ba đối với những người là đồng tính luyến ái nam. Và điều đó là không nên. Còn những người gọi là bị tính cách hội chứng hóa để trở thành là đồng tính giả thì nó có thể có nhiều cái nguyên do. Mà tôi xin nêu ra hai nguyên do chính yếu để thảo luận. Nguyên do một là họ lợi dụng vào những người đồng tính luyến ái để gọi là khai thác cái nguồn tài chính, tức là chiều chuộng về cái cơ hội hưởng thụ tính dục ở người đó để mà móc túi, móc tiền ra. Thì sau một thời gian đó thì nó dẫn đến cái nghiện, cho nên họ có những cái hành vi ứng xử tình dục nó trở nên là lệch lạc, mặc dù họ không phải là thuộc cái nhóm giới thứ ba này, nhưng họ lợi dụng người khác. Trường hợp thứ hai đó là những người bạn thân bày tỏ cái sự cảm thông với những người bạn thuộc giới thứ ba này, rồi nó trong cái trạng thái cô đơn, không có bạn nam đối với người nữ, không có bạn nữ đối với người nam, thì lúc đó cái nhu cầu tính dục họ cao quá, cho nên họ muốn thử nghiệm cái nhu cầu đó với những người đồng tính mà bản thân họ không phải là đồng tính. Thì cái đó nó thuộc về cái lối sống lệch lạc, nhất là những người tức là xem những cái bộ phim phim dơ ở trên mạng, nó tạo ra những cái phản ứng hóc môn tính dục kích thích nhiều quá. Bây giờ chỗ nào có là họ cứ bạ đại vào để họ thỏa mãn thôi, rồi họ xem những người thuộc về giới tính thứ ba đó trở thành là đối tượng để mà thỏa mãn cái nhu cầu này. Thì cái đó nó cũng là một cái loại gọi là đồng tính giả và được liệt vào cái nhóm đó là lệch lạc về hành vi ứng xử tình dục. Và điều đó là nên tránh. Và chúng ta cũng không nên là đang là giới tính nam mà là giả gái, đang là giới tính nữ mà giả trai. Cái điều này đó, nói thì Phật giáo nha, nếu mà mình cứ nhẩm điều đó trong đầu và tập điều đó thường xuyên thì chúng ta đang gieo cái nghiệp này ở cái kiếp này, thì kiếp sau là chúng ta sẽ có cái rủi ro trở thành giới tính thứ ba, như mình đã từng là bắt chước hay là từng là đóng giả cái vai này. Cho nên tốt nhất là đừng nên giễu cợt và đừng nên dẫn chơi. Chúng ta hãy nói không với những cái tình trạng giỡn cợt giả giới tính thứ ba đó, và hãy tập chấp nhận cái giới tính mà mình đang có, hoặc giới tính nam, hoặc giới tính nữ, hoặc giới tính thứ ba. Không có gì phải đi giễu cợt, không có gì phải đi tập giả hết á. Và cố gắng làm sao là tìm kiếm những cái cơ hội tình yêu đích thực với con người thật, ở trong một cái xã hội thật, ở trong một cái khung thời gian và không gian thật, để chúng ta đó là trải nghiệm những cái quyền của con người một cách rất là tự nhiên và thoải mái. Chứ đừng nên đó là khiên cưỡng chính mình đóng những cái vai làm giới tính thứ ba giả để tự gọi là làm sai lệch cái hành vi ứng xử của bản thân, và tạo ra những cái tiền đề xấu cho xã hội, và tạo ra những cái rào cản cũng như là những cái cách thức mà làm người khác đó là đánh giá thấp về những người thuộc giới tính này, tạo ra những phân biệt xã hội vốn là điều không nên.
Dạ, chú con cũng đồng quan điểm là chúng ta không có nên giễu cợt, và đặc biệt chúng ta thấy là những cái hình ảnh phản cảm như là trên phương diện truyền thông mà đem những hình ảnh người khuyết tật hoặc là những người giả nam giả nữ mang đã để mà chế giễu để làm những cái hài để cho mọi người cười chê, như vậy thì chúng ta đã vô tình làm cho mọi người xa lánh, và cái bản thân của cái người đồng tính đó thì họ lại càng thêm mặc cảm. Và khi họ mặc cảm, họ cảm từ cái mặc cảm đấy mà nó cứ chồng chất á, thì nó thành một cái gì đó giống như là hận thù mọi người xung quanh, rồi cô lập, rồi xa lánh. Nhiều khi họ có những cái hành vi nó bất thường, và có thể là nhiều khi cũng nguy hại đến vấn đề xã hội. Con không biết là bây giờ đến giờ này thì có câu hỏi nào không ạ? Trước khi con đặt câu hỏi chót để kết thúc chương trình. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có một cái câu hỏi như thế này, tức là không phải ai cũng có tài chính để mà có thể giải phẫu, hoặc là nếu như là chấp nhận cái thân hình là đồng tính như thế đó, thì mình sống như vậy thì sẽ có một cái bệnh là gọi là bệnh SIDA, nó sẽ lan truyền. Nhưng mà con thấy ở trong kinh Địa Tạng á, Bồ Tát Địa Tạng rất là từ bi, nếu mà người nữ mà xấu mà còn ngài còn nếu mà phát tâm á, là có thể chuyển được qua thân nam. Và lúc đó con thấy trong kinh rằng là cái khi mà chuyển qua thân nam, nghe nói là người đàn ông này cục manly lắm, và ở trong kinh Pháp Hoa thì long nữ chuyển qua thân nam cũng tương tự như vậy, cũng manly lắm. Vậy thì nếu như cái người đồng tính nam như vậy nhưng mà đã thấy giác ngộ, là thấy được rằng là cái sự tác hại của nó, nhưng mà bởi vì không muốn dính vào con đường SIDA, thì dựa vào cái lời Phật có thể quay lại như thế nào, tu như thế nào, gieo phước gì, sám hối tụng kinh trì chú, sám hối như thế nào?
Tôi chia sẻ hồi nãy đó, tốt nhất á, nếu có điều kiện tài chính, những người giới tính thứ ba nên giải phẫu giới tính để có thể sống trọn với giới tính mà mình đang sở hữu. Còn trường hợp không có cái khả năng tài chính á, thôi chúng ta phải quan hệ chấp nhận là đồng tính là lương ái nam và đồng tính lương ái nữ thôi, không nên mặc cảm. Thì trong kinh Phật đó, thì tôi nêu ra nó có hai cái hệ thống giới luật dành cho là người xuất gia tiếp thụ những cái giới phẩm là sa di và tỳ khưu đối với nam, sa di ni tức somanani và tỳ khưu ni đối với nữ. Và một cái loại giới luật đó là khác hơn, đó là giới Bồ Tát, tức là mở tâm từ bi nhập thế độ sinh. Thì trong giới luật dành cho giới phẩm tỳ kheo trở xuống, tỳ kheo đi trở xuống á, thì Đức Phật nêu ra đó năm loại đó là đồng tính, năm loại đồng tính mà Đức Phật không cho phép gia nhập vào tăng đoàn. Ở đây là hoàn toàn không có cái phân biệt đối xử, hoàn toàn không có phân biệt đối xử. Lý do đó mà Đức Phật nêu ra là như thế này: đồng tính liếng ái nam với cơ thể là nam, sống ở trong chùa tăng thì thương các thầy. Đồng tính liếng ái nữ với thân thể là nữ nhưng mà cá tính là nam, nên sống ở trong chùa ni thì thương các sư cô. Vì lúc thời Đức Phật cách đây 26 thế kỷ đâu có giải phẫu giới tính được, cho nên đó là lý do mà Đức Phật khuyên người giới tính thứ ba là không nên đi xuất gia. Thì tôi chưa biết rằng là giáo hội Phật giáo toàn cầu, trong đó có giáo hội Phật giáo Việt Nam, có tiến bộ đến mức đến một cái giai đoạn nào đó trong một tương lai gần là cho phép người là đồng tính liếng ái nam xuất gia ở chùa ni và đồng tính liếng ái nữ xuất gia ở chùa tăng. Về cái tính cách của họ đó, mà cái tính cách của họ đó nó phù hợp, mặc dù cái thân thể của họ nó khác. Và dĩ nhiên là cái điều đó nó sẽ dẫn đến những cái dị nghị xã hội. Tôi nói ví dụ như là những người đồng tính lứa gái nam có một thân thể gọi là manly, là có râu quai nón nè, có cơ thể vạm vỡ hình chữ V nè, có sáu múi nè, và không có cái gì biểu hiện là người nữ hết á, nhưng mà họ chỉ thương những người nam thôi. Từ đó mà đặt vào trong chùa ni để làm sư cô ha, thì lúc đó đó thì ta nói ủa tại sao có ông thầy này ở đâu mà chui vô đây. Rất là khó. Và đâu phải là ai cũng có thể mà đủ cái thời gian để ngồi nghe giải thích và chấp nhận cái sự giải thích đó. Tương tự những người mà đồng tính là gái nữ thì thường á là ít khi nào ta muốn giải phẫu giới tính thành là nam lắm. Lý do là sao? Có hai loại đồng tính lứa gái nữ. Thứ nhất á, là nhỏ con, nhanh nhẹn, tháo vát. Và khi mà giải phẫu ra thì trở thành lùng sủng giống ông Nhật Từ à. Từ lúc đó các cô ta chơi, ta đâu có mê. Đúng không ạ? Vì thấp hơn những người nữ khác cái đầu nữa. Còn á, là cái dạng thứ hai đó là có cái chiều cao trung bình trở lên. Thì ở cái tuổi 30 trở lên đó thì cơ thể của họ nó bề xề ra, cái xương họ to ra, đó là họ mập lên, và do đó cái thân thể của họ nó không đẹp. Như vậy là khi mà giải phẫu sang làm á là người nam á thì họ cũng có cơ thể nó không được đó là ấn tượng. Thì đó là lý do cộng với cái yếu tố tâm lý trên cái cơ thể của người nữ đã làm cho rất nhiều đồng tính lứa gái nữ là không có nhu cầu giải phẫu làm nam. Còn đồng tính lứa gái nam á thì có nhu cầu giải phẫu làm nữ rất là cao. Chúng ta thấy nó có cái khác biệt đó. Thì bây giờ thì là đệ tử Phật, và Đức Phật quy định năm loại giới tính thứ ba là không được gia nhập vào tăng đoàn hay là ni đoàn. Vì lý do nêu trên thì năm loại đó thì nó giống như là thời hiện đại này đã nói thôi. Thứ nhất, thân nam nhưng mà tánh nữ. Thứ hai là thân nữ mà tánh nam. Thứ ba đó là thân nam mà thương cả nam lẫn nữ. Thứ tư là thân nữ là thương cả nữ lẫn nam. Và thứ năm á là bị ảnh hưởng hay là bị tác động theo ha. Chứ thời đó là chưa có cái giải phẫu giới tính đó. Thì thuật ngữ giới luật Hán Việt á gọi đó là năm loại hoàng môn, có chỗ phiên âm là năm loại huỳnh môn. Thì trong giới luật Phật đó ghi rất là rõ. Cho nên là mà khi mà chuẩn bị tiếp nhận giới phẩm làm tỳ kheo, tức là thầy, hay là tỳ kheo ni, tức là sư cô đó, thì nó có 13 già nạn, tức là 13 cái câu hỏi. Dựa vào đó sẽ xác định người này có đủ tư cách để và tiếp nhận giới phẩm hay không. Thì nó có một câu là nếu là người nam á, hỏi là ông có phải là người hoàng môn không, tức là đồng tính lứa gái nam không. Nếu mà người đó thật tình trả lời dạ con là đồng tính lứa gái nam, thôi mời ra. Còn đối với cái giới đàn dành cho các ni đó, thì các sư bà sẽ hỏi đó, là chị hay là cô có phải là đồng tính lứa gái nữ hay không. Nếu trả lời là có thì cũng mời ra. Cho đến lúc nào mà giáo hội mạnh dạn thay đổi cái quy định này đó, thì tôi tin rằng là người ta sẽ công khai hóa và ta không còn sợ nữa. Thì lúc đó là một chuyện khác, thì có thể cho gia nhập, và nhất là giải phẫu cái giới tính để trở thành cái thân của cái giới tính mà mình đang có. Thì lúc đó cái việc gia nhập vào chùa ni hay là chùa tăng nó sẽ thuận lợi hơn. Qua đến giới luật đại thừa, vì nhấn mạnh đến lòng từ bi, cho nên Đức Phật cho phép những người giới tính thứ ba, bao gồm luôn cả những người là song tính, được quyền tiếp nhận giới Bồ Tát. Tại vì giới Bồ Tát đó không nhất thiết phải làm tu sĩ, có thể là cư sĩ và tiếp nhận giới Bồ Tát. Thì trong phạm vi của giới Bồ Tát á, thì người thuộc giới tính thứ ba và song tính hay là chuyển giới tính á, được phép tiếp nhận. Còn đối với giới luật dành cho sa di rồi tỳ kheo tăng, sa di ni tức somana ni và tỳ kheo ni đó, thì người giới tính thứ ba không đủ tư cách để tiếp nhận như những điều mà tôi vừa phân tích. Cho nên luôn từ đây thì tôi cũng kêu gọi các Phật tử, vì mình biết rõ mình thuộc giới tính nào, nếu mình có cái quyền vọng xuất ra đó thì thôi tốt nhất là đừng nên xuất gia, cái sống đời sống tại gia cho khỏe ha. Mình làm các Phật sự, tham gia vào các cái Phật sự và thiện sự giống như bao nhiêu người khác.
Tu có nhiều cách tu,
có nhiều cách tu, và chọn cái cách tu đó để nó không phải rơi vào cái tình trạng là mình giới tính nam mà sống ở trong chùa trong chùa tăng, rồi mình giới tính nữ mà sống ở trong cái chùa ni, thì nó trở thành đó là lấn cấn về vấn đề tình yêu. Và lưu tại đây thì tôi cũng xin phân tích thêm là trong những cái nhóm và giới tính thứ ba đó, thì nó cũng có hai cái thiên hướng về tình yêu và tính dục, về sự hưởng thụ. Đó là cũng có một thiểu số người đó là có thiên hướng là chung tình ha, với một người thôi. Thì cái khả năng mà bị lây truyền là các cái chứng bệnh truyền nhiễm qua đường máu và tình dục á, là hầu như không có. Và đại đa số theo các nghiên cứu của các chuyên gia về lĩnh vực này đó, thì những người thuộc giới tính thứ ba đó có thiên hướng là trải nghiệm cái hưởng thụ tính dục á đối với nhiều người. Và cái rủi ro ở trong trường hợp đó là cao. Và họ còn bị một cái rủi ro khác nữa là khi mà họ không tìm được cái người bạn tình, và sau này là vợ hay là chồng của họ thuộc giới tính thứ ba, họ phải gọi là chung tiền hay là sẵn sàng chu cấp các cái tiện ích vật chất cho một người gọi là giả giới tính thứ ba, tức là vì cái sự lợi dụng, thì cái rủi ro gọi là truyền nhiễm các cái chứng bệnh chết người là rất cao. Cho nên nếu ai thuộc giới tính thứ ba đó thì cũng nên tập cái điều đạo đức thứ ba mà Đức Phật đã dạy, đó là chỉ với một người thôi, để tạo cái an toàn tuyệt đối cho chính mình và cho người mình đó là thương. Và bằng cách đó đó thì cái đời sống tại gia dưới sự cho phép của Đức Phật đó vẫn được hạnh phúc giống như bao nhiêu người là hoặc là người nam hoặc là người nữ khác.
Kính bạch thầy, như là thầy vừa chia sẻ thì với góc độ là một người Phật tử như con thì con cũng mong rằng cái ngày mà giáo hội mà mở cửa để mà cho cái những người giới tính này được rộng đường tu hành, bởi vì con nghĩ rằng là một cái điều tiên quyết mà để chúng ta được đến chùa tu hành xuất gia đó, thì cái điều kiện mà gọi là diệt cái tham ái nó là quan trọng. Thì nếu mà có diệt được tham ái thì mới trở thành sa di, mới trở thành những vị tỳ kheo, những người tu hành, những vật chân tu, đúng không ạ? Vậy thì khi mà đã diệt được cái phần này rồi thì vấn đề giới tính như thế nào nó không là quan trọng nữa. Dạ, không đề quan trọng nữa, mà vấn đề là tại vì lúc đó cái vấn đề tham ái, cái vấn đề những cái cảm xúc, những cái gọi là những cái vị ngọt gì đó của xu hướng tính dục đó, nó sẽ biến chuyển, được chuyển hóa thành những cái niềm vui, những cái niềm an lạc khác là tuyệt vời hơn rất là nhiều rồi. Thành ra vấn đề tham ái đối với các vị tu sĩ nó không còn là vấn đề gì mà để là gây phiền phức cho gọi là giống như là người đồng tu với mình. Ở đây thì con có nhận được một câu hỏi của một bạn cũng ngại là viết giấy lên đây, thì con xin phép được đọc cái câu hỏi này. Cái câu hỏi này liên quan đến một cái trạng thái mà nó đi đôi như bóng với hình với cái vấn đề tình yêu và vấn đề tính dục. Đó là gì ạ, các bạn biết không ạ? Đã yêu thì có gì ạ? Ghen ạ. Dạ, vấn đề ghen. Và đặc biệt thì trong giới này, và chúng con cũng hay nghe đồn đại với nhau là cái ghen của những người yêu, mà những người yêu mà giới tính mà gọi là dị tính á, bình thường á, thì nó vẫn là cứ tình yêu thì có ghen rồi có sở hữu rồi vân vân. Nhưng đặc biệt đối với những người giới tính thứ ba thì cái sự ghen tuông và sở hữu này nó rất là mạnh và cực lớn. Thì câu hỏi của bạn này như thế này ạ. Kính bạch sư phụ, hiện nay con đang bị người đàn ông rất thân thiết theo đuổi. Con rất sợ mà người ta cứ dọa tự tử. Nếu phát hiện con yêu ai, quen với ai thì sẽ giết con. Với trường hợp này thì con nên dùng biện pháp như thế nào để khắc phục? Và đây cũng là một những cái ca mà chúng con thường gặp, có khi 12 giờ đêm nhận được tin nhắn là cô ơi, nếu mà con không đồng ý chấp nhận tình yêu của anh ấy thì anh ấy chắc chắn là anh ấy sẽ tự tử, bây giờ con sẽ làm như thế nào? Cái dọa tự tử này là một cái vấn đề rất là lớn và không cho người này quan hệ với ai hết. Thì xin thầy có thể chia sẻ với cái trường hợp này ạ. Nhà tư vấn bất đắc dĩ tiếp ạ.
Mặc dầu á, ghen như trường hợp như trên á là một thiểu số, tôi tạm gọi đó là những tình huống bó tay chấm cơm. Thỉnh thoảng có một số chị em nữ có một cái ghen mà đến mức độ là quan tưởng luôn, và sẵn sàng đó là tự hành hạ chính mình, và thậm chí là có thể giết cái người mà mình nghĩ rằng đó là không chung thủy với mình, mà thực tế thì không có. Thì đó là những cái nhận thức rất lệch lạc. Nó gắn liền với một phần là quan tưởng, hoặc là có khuynh hướng giống như là quan tưởng. Trong một số người nam, dầu tỷ lệ nó không nhiều như nữ, cũng có một số người đó là ghen một cách là thiếu lý trí như đi trên, sẵn sàng giết người gọi là bạn tình của mình hoặc là vợ của mình nếu phát hiện, hoặc nếu mình hoài nghi rằng người đó là có người thứ ba. Thì khi mà rơi vào trường hợp giới tính thứ ba và bệnh ghen như thế đó, thì cái mức độ và cường độ của đó là cao hơn. Hoặc là giới tính nam, hoặc là giới tính nữ. Thì trong tình huống này đó, lời của tôi là nếu biết thương chính mình đó, các bạn đó là trong 36 gọi là kế là tổ về thiện sách. Tức là sớm mà rời khỏi người đó đi. Rồi dĩ nhiên là cái khó khăn nằm trong thứ này là cái gì? Nhà các bạn, người đó đã biết. Nơi làm việc á, người đó cũng nắm rành. Các cái phương tiện truyền thông như là điện thoại di động, email, rồi các account ở trên các cái trang mạng xã hội và cá nhân á, người ta đều biết. Cho nên người ta có thể truy ra được là mình đang ở chỗ nào để ta tiếp tục đeo bám. Và cái sự đeo bám đó dai như là những con đĩa bám trên thân con trâu. Cái tình huống đó là rất là phức tạp. Cho nên phải hết sức khéo léo để mà mình thoát ra. Vì dầu là thương người là khác giới tính, tức là dị tính luyến ái hay là đồng tính luyến ái, thì cái ghen dẫn đến tình trạng là sẵn sàng giết người hay làm giàu giết người đó là một cái loại bất bình thường. Và người khôn á, là phải tìm cách khéo léo để mà thoát ra thôi. Bởi vì sống với những người như thế, các bạn rất khó có thể trải nghiệm được hạnh phúc trong đời. Mặc dù các bạn rất là chung thủy, nhưng mà các bạn sẽ trở thành là gọi là nạn nhân của những nỗi hàm quan. Mà càng giải thích thì các bạn càng bị hiểu lầm nhiều hơn thôi. Cho nên cái đó là rất khó xử. Và khéo léo làm sao chứ bằng không dễ trở thành là người bị giết đấy. Cho nên đó là khi mà lúc mới tìm hiểu nhau, các bạn thấy cái người bạn tình của mình có khuynh hướng á, quản lý mình giống như là cái cọng số 8. Ví dụ như là mới quen nhau thôi, đi đâu phải báo cáo, làm cái gì, mấy giờ, ở đâu, với ai, báo cáo rành rách. Thì các bạn đừng có xem thường cái thói quen và các cá tính đó. Và khi mà chính thức yêu nhau rồi đó, và trở thành là vợ chồng của nhau rồi đó, thì cái mức độ ghen này có thể dẫn đến một cái cuồng nhiệt, đó là gì? Sẵn sàng giết, hoặc là dọa tự tử, hoặc là tự tử thật. Cho nên đó, tốt nhất là đừng nên lấy những người mà có cái bệnh cuồng ghen như vừa nêu. Còn đã lỡ rồi đó thì phải khéo léo một cách nào đó để tránh những cái tình trạng bị hiểu lầm. Người hiểu lầm rồi các bạn sẽ trở thành là nạn nhân thôi. Cho nên các bạn phải hết sức là đứng đắn. Rồi nếu mà đi với người đó ở chỗ nào đó thì có một cái người khác giới phái đứng nói chuyện, thì các bạn chỉ cần nói 2-3 câu là các bạn phải đi thôi. Viện lý do là giờ có cái việc rất là gấp, chứ đừng có ngồi mà ơ dí dầu tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện xưa chuyện nay, là các bạn là gặp vấn đề lớn đấy. Những người đó về ta đau lầm lộng, ta khổ cùng cực, ta nghĩ rằng là ta gần chết rồi, và do đó ta phải phản cái cảm xúc đó ra, và các bạn sẽ trở thành nạn nhân thôi. Phải hiểu được điều đó thì khi sống chung với tư cách làm vợ làm chồng của những người mà cuồng ghen, các bạn sẽ đỡ khổ và các bạn cũng giúp cho người ghen đó đỡ khổ. Còn đến lúc nào đó các bạn thấy chịu không nổi được rồi, các bạn đã tránh hết mọi thứ khéo léo rồi mà người đó vẫn cứ ghen bóng, ghen gió, ghen trời, ghen đất, ghen trong, ghen ngoài, ghen tào lao, thì lúc đó tổ vi thiện sách là cách tốt nhất thôi.
Chúng ta đã nghe cảnh báo hiệu tới giờ rồi phải không ạ? Và trước khi kết thúc thì con xin phép được đọc bài thơ mà con thấy rất là phù hợp cho những cái vấn đề xã hội này, những cái trường hợp này. Bài thơ con sưu tầm được là của Lưu Quang Vũ. Dù đọc, dù đục, dù trong, con sông vẫn chảy. Dù cao hay thấp, cây lá vẫn xanh. Dù người phàm tục hay đấng tu hành, vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó, sao ta không tròn ngay tự trong tâm. Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm, những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, chắc gì ta đã nhận ra ta. Ai trong đời cũng có thể tiến xa, nếu có khả năng tự mình đứng dậy. Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy, không chỉ dành cho một riêng ai. Như vậy chúng ta thấy rằng hạnh phúc bình đẳng thì sẽ dành cho mọi người, và chúng ta tin rằng cái sự tiến bộ xã hội sẽ giúp cho cộng đồng LGBT, những người giới tính thứ ba sẽ có cơ hội phát triển và tìm được cái hạnh phúc đời thường của mình. Một câu hỏi cuối, chúng con muốn xin một cái sự xác nhận của thầy để cho những người giới tính thứ ba chúng con được nở hoa, đúng không ạ? Được nở hoa, được nở nụ cười. Đó là giả sử một ngày nào đó rất gần đây, hay là một tương lai nào đó mà pháp luật Việt Nam công nhận về vấn đề hôn nhân đồng giới, thì cửa chùa của chúng ta có sẵn sàng mở cửa để nhận những cái lễ hằng thuận, là những lễ hằng thuận cho những cặp hôn nhân đồng tính này không ạ? Dạ. Thì con chứng kiến được nhiều cái lễ hằng thuận ở chùa chúng ta, rất là cảm động, rất là trang nghiêm và rất là ý nghĩa. Thì con cũng có một cái mong muốn là làm sao sau này những cái khi mà pháp luật công nhận hôn nhân đồng tính thì những bạn giới tính thứ ba này
mấy
cũng
năm
được
qua
như vậy.
Đó. Dạ. Thì chùa Giác Ngộ tổ chức hôn nhân dị tính, vì đó là cái quy định của luật pháp. Trong giới luật á, Đức Phật có quy định là phải thích ứng với luật pháp vào cái thời điểm và không gian đó đã quy định. Cho nên á, cho đến thời điểm hiện nay, tức là cuối trung tuần tháng 8 2017, thì pháp luật Việt Nam chưa cho phép tổ chức hôn nhân đó là đồng giới, thì chùa mà tổ chức như thế là phạm pháp, và đạo Phật không khích lệ các hình thức phạm pháp, dầu phát xuất từ một thiện chí là muốn giúp đỡ cho những người này có được cái hạnh phúc và là khẳng định chính họ với cái giới tính đặc thù mà họ đang có. Cho nên điều còn lại đó là tôi rất kính mong các nhà lập pháp Việt Nam tham khảo ít nhất là 100 quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính để quyết định sớm hơn, và không để cho những người thuộc giới tính thứ ba phải chờ đợi gì hơn nữa, tức là cho phép họ là chính thức được là đính hôn với nhau. Thì lúc đó đó cửa chùa Giác Ngộ sẽ rộng mở, vì cái đó là hợp pháp mà.
Kính thưa quý vị Phật tử, thì chúng ta thấy thời gian chúng ta cũng còn rất là nhiều vấn đề được muốn chia sẻ, phải không ạ? Nhưng mà thời gian thì đã hết rồi. Và chúng con kính tri ân đến sư phụ đã chia sẻ cho chúng con những cái vừa kinh nghiệm và những cái kiến thức, đặc biệt những cái triết lý của nhà Phật về những vấn đề bình đẳng trong vấn đề giới tính thứ ba, làm sao để giúp cho mọi người có thể giúp cùng nhau tiến bộ, cùng nhau phát triển. Và con nghĩ là sau cái buổi chia sẻ này, những người được trực tiếp cũng như là nghe qua livestream thì sẽ được là có là những truyền thông viên để mà giới thiệu, để mà vận động, trong đó có những người mà có những cái cơ hội để làm việc, để có thể biện hộ và có thể là vận động chính sách làm sao để mà đẩy mạnh cái vấn đề bình đẳng này đến với mọi người. Và như là một lời của Thiền sư Nhất Hạnh đã nói là ta có là ta, ta mới đẹp. Thì làm sao để cho mọi người đều được ta có là ta, ta mới đẹp. Dạ, chúng con xin tri ân sư phụ. Dạ.
Trước khi kết thúc đó, thì tôi có lời nhắn gửi đến các quý Phật tử. Nếu trong gia đình của quý vị hoặc người thân có một người thuộc về giới tính thứ ba, thay vì là sầu bi khổ u não mặc cảm, thì các bạn hãy thực tập chấp nhận cái biệt nghiệp của người đó và ủng hộ người đó để người đó sống tự tin hơn. Và nhờ đó đó thì những người Phật tử sẽ tạo ra một cái mạng lưới mà theo đó đó những người thuộc giới tính thứ ba đó sẽ sống một cách đồng đẳng với những người còn lại. Và đây là một trong những cách chúng ta mang lại hạnh phúc cho mọi người, trong đó có người thuộc giới tính thứ ba.